Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thật ra thì từ trước tới giờ đó, có nhiều người nói đó, ở nhà lo cho cha mẹ mới gọi là báo hiếu, còn mà vô chùa tu tập xuất gia thì cơm không dâng, nước không rót, mền gói không trải, mùng không dăng, cha mẹ không đỡ đần, thì những người con đó không có báo hiếu, mà thậm chí còn ghép cho các gì đó là tội bất hiếu. Rồi một số Phật tử thì thọ giới rồi tu tập ăn chay, cho nên ngại cái chuyện là tạo thêm nghiệp sát, cho nên là không có nấu cơm bình thường cho cha mẹ ăn, mà là khuyến khích cha mẹ ăn chay cho nó đơn giản, bị phán một câu đồ làm biếng. Tu cái gì, cái đạo gì mà bỏ cha bỏ mẹ đói khát, không có giúp cho cha mẹ ăn uống cho nó được no đủ, thì như vậy. Nói tóm lại, Người ta cho rằng những người tu theo đạo Phật, dù xuất gia hay tại gia, ở một gốc nào đó hướng về cha mẹ đều thiếu bổn phận. Quý vị nghĩ có hợp lý không? Đây là một cái nhận định hoàn toàn là mang tính chủ quan. Theo cái quan điểm của những học thuyết là chăm sóc cha mẹ mới được gọi là hiếu, mà chăm sóc về vật chất mới được gọi là hiếu. Cái thứ hai nữa là cái quan điểm của những gì đó là những gì cha mẹ sanh ra mình không được phá hủy đi, thì tóc cha mẹ sanh ra mình là tóc, thì mình cạo tóc đi là mình bất hiếu. Cho nên là có một số người, người ta để tóc, ta không dám cạo. Thân thể pháp phu thọ ư phụ mẫu bất cảm quỷ hình, tức là thân thể da tóc là thọ nơi cha mẹ, không được mà làm tổn hại. Cho nên mà rạch da xăm da đồ này kia là bất hiếu. Cho nên dù xăm gì đi rồi cũng bất hiếu. Ý thầy muốn nói là xăm chân mày đó. Nhưng mà cái này làm đẹp thì chắc chắn quý vị cũng không có sợ ngại đau sợ gì phải không? Nhưng mà tất cả những cái vấn đề cơm dân nước rót, quạt nồng ấp lạnh, đối với đạo Phật đó chỉ là hiếu dưỡng, tức là chăm sóc cho không thiếu thốn đối với cha mẹ lúc bệnh tật hoặc tuổi già bóng xế. Nó chỉ là một gốc nhỏ trong tinh thần báo hiếu của đạo Phật mà thôi. Điều quan trọng là hiếu tâm. Tại vì thầy thấy có nhiều người cha mẹ nè, không có thiếu thứ gì, con cái cung phụng đầy đủ, nhưng xin lỗi, có chuyện gì đó nhiều khi một tháng chưa gặp mặt được con của mình, tất cả đều là người giúp việc làm hết. Có những người cha mẹ đó, khi mà chết rồi con cái dở ra mới biết dưới giường toàn là tiền không mà của con cái gửi, ngày nào cha mẹ biên hết. Tới lúc đó những người con mới biết rằng cha mẹ mình không cần tiền, mà cần lắm một ly nước, cần lắm một ánh mắt, cần lắm một bàn tay hỏi rằng mẹ có mệt không, ba có cảm thấy khó thở không, đây là trái cà, đây là dĩa cơm của con nấu không. Cha mẹ rất là cần cái điều đó mà hoàn toàn không có đối với lại cái sự mà phát từ cái lòng của mình. Thì hiếu dưỡng nó chỉ là một góc nhỏ, quan trọng là hiếu tâm, là tận đáy lòng của mình thương cha mẹ mà thương bằng cả sinh mạng của mình. Kinh điển của Phật giáo thường dạy rằng chư Phật và tất cả các vị Bồ Tát cũng phát xuất từ cái tâm hiếu thảo này đối với cha mẹ, từ cái thương cha mẹ như thương chính mình, thì mình mới có thể thương được tất cả chúng sanh. Đó chính là tâm từ bi. Mà khi chúng ta phát tâm thương rộng lớn đến với tất cả mọi người, thì chúng ta phải có cái ý thức về đau khổ, trong đó có đau khổ của cha mẹ, và làm sao để cho cha mẹ của mình vơi đi những đau khổ, đó mới được gọi là hiếu tâm. Khi chúng ta phát cái lòng như thế và bằng mọi cách giúp cho cha mẹ mình vượt lên tất cả những khổ đau của đời thường, cho dù tiền có đầy, quyền có cao, thì một ngày kia cũng không bước qua được bệnh tật già chết. Và những cái nghiệp mà cha mẹ tạo ra để cảm thọ cái khổ đau này, mình giúp cho cha mẹ thấy được cái nghiệp đó và chuyển đổi cái nghiệp đó, và cha mẹ mình không còn khổ đau, gieo một cái hạt giống an lạc ở hiện tại, đó được gọi là hiếu đạo. Xin phép quý vị ngồi. Đề tài hôm nay là hiếu đạo đó. Cho nên tình thương rộng rãi của chúng ta bắt nguồn từ tình thương của cha mẹ. Tại vì cha mẹ thương yêu con cái nó không bờ, không bến. Cha mẹ thương con không có điều kiện. Cha mẹ thương con cũng không có một cái lý do gì hết. Thì khi chúng ta hướng về cha mẹ, chúng ta phải cảm nhận được cái sự thương yêu này. Đó chính là hạt giống của tâm từ bi. Ngày mà da mặt mình chưa trơn láng như bây giờ, chúng ta tiểu tiện ngay trên mình cha mẹ cũng không có gớm nhờm. Vậy mà bây giờ nhiều khi mình đi đổ một cái bô mình cầm một cái bộ đồ mà nó dính phẩn với một thái độ mà không xuất phát từ trái tim thương yêu thì chắc chắn cha mẹ sẽ đau lòng lắm. Quý vị biết có một bác Phật tử tới nói với thầy, nói là có một đứa con thôi, nhưng mà nó không tới gần chăm sóc được. Nó nói là tại vì hôi quá nó không chịu nổi, nó bị dị ứng, dị ứng với cái mùi hôi của người bệnh. Rồi đồ đạc nó cầm bằng hai ngón tay, nó cầm hai ngón tay. Bà nói nhìn thấy nó cầm hai ngón tay mà con đau lòng, con nhớ hồi đó con sanh ra ba nó đi đánh giặc, ba nó chết ngoài chiến trường. Con mới sanh hai ngày thôi, con phải lăn xuống, con đi tự pha sữa, tự giặt đồ. Con không có bao nhiêu tuổi mà gân guốc phải nổi lên hết rồi, phải tự đi mò cua, đi bắt ốc để cho nó ăn. Giờ nào cũng vậy, con không biết gớm, không biết nhờm, rồi nó bị ghẻ ngứa đầy người. Con phải ngồi mà con sức từ chút, nó bị sổ mũi, con không dám hỉ bằng tay, con kê miệng vô con hút, vì sợ con của con nó đau. Con của con nó đi tiêu, con không dám chùi bằng giấy, con sợ nó đau, con phải lấy nước ấm pha từ từ, dùng tay của mình để mà rửa. Mà bây giờ nó cầm hai ngón tay, nó bưng đổ, nó bịt miệng lại, nó mang khẩu trang, mà con đâu có phải bệnh ho lao, bệnh gì đâu. Chúng ta phải cảm nhận được cái sự yêu thương của cha mẹ, tâm của mình nó mới lớn. Khi tâm của mình lớn, hạt giống của từ bi nó mới phát khởi. Một khi hạt giống từ bi nó phát khởi, chúng ta mới có thể yêu thương được với tất cả những người mà không phải là quyến thuộc của mình. Đây là điều khó vô cùng. Trong người thân mình thôi, có khi người này mình thương, người kia mình không thương nữa kìa. Phải không? Người này mình thương ít, người kia mình thương nhiều. Chứ làm sao? Cho tôi tiền nhiều, tôi thương nhiều. Mà ông già mà ông không cho tôi đồng xu nào, xin lỗi, đừng giờ mặt anh em gì hết á. Phải không quý vị? Khi mà chúng ta biết thương yêu như vậy và phát tâm chia sẻ, thì lúc bấy giờ mới chính thức chúng ta thực hành hạnh nguyện làm lợi ích mọi người. Đó là hạnh nguyện mà tất cả các vị Bồ Tát, các Đức Phật đã đi qua và chúng ta đang tập tành đi. Đi bằng tình yêu thương, đi bằng trái tim đầu tiên nhất của những đứa con mang nặng nghĩa ân đối với hai đấng sinh thành. Và tất cả những điều đó, Đạo Phật chỉ nói gọn ba chữ là Bồ Đề Tâm. Cho nên phát Bồ Đề Tâm vẫn lấy căn bản từ nền tảng của hiếu thảo, của cái tâm hiếu của con người. Thầy biết trong cuộc sống nhiều khi mình cũng muốn hiếu thảo với cha mẹ, nhưng có khi chúng ta không có điều kiện. Gia duyên bận bịu, nào chồng, nào vợ, nào con cái, nào đòi gian cách trở, nào công việc làm ăn nó không có thuận lợi, rồi anh chị em ganh tị nữa. Lý do nào nó cũng hợp lý, nhưng thầy chỉ mong mỏi rằng chúng ta sớm thấy ra được một lý do mình hạnh phúc vì mình được yêu thương con cái của mình. Chính mình thương yêu con cái của mình. Nhưng cái hạnh phúc đó sẽ không lớn bằng khi chúng ta đón nhận sự quan tâm và yêu thương của con cái mình. Quý vị đồng ý không? Có bác nói với thầy đó, hồi nhỏ con mệt gì lắm, con của con một đứa nó hỏi một câu thôi, mỗi khi con về con trả lời cũng muốn điên cái đầu. Lớp giặt đồ, lớp lau nhà, lớp nấu cơm, đủ thứ chuyện, rồi tắm rửa này kia cái nọ nữa, dọn cơm ra là con hết ăn nổi. Mà có một câu có khi nó hỏi tới 100 lần con vẫn phải trả lời. Vậy mà bây giờ có khi một ngày đó nó chưa nói với con một câu, con hỏi nó cũng không thèm trả lời, nó bận này. Nhiều khi nó còn nạt nữa, má già nhiều chuyện quá. Cho nên tuổi già con kiến con muỗi nó cũng ăn hiếp, phải không mấy bác? Đôi khi đau chỗ này, lắm lúc nó lối chỗ kia. Con cái thì bận rộn biết làm sao để san sẻ, cho nên đành ngồi im để chiêm nghiệm câu đời là vô thường. Chúng ta thương yêu con cái mình đó là một hạnh phúc lớn. Thầy thấy những người cha mẹ khổ cực lắm, Thầy hỏi hạnh phúc là gì trong đời của anh chị? Mấy người đã trả lời: chỉ cần chúng con được yêu thương và chăm sóc con của con, dù cảnh nghèo hèn, con vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đối với các bác tuổi già thì thầy hỏi hạnh phúc nhất là được con cái quan tâm, nhiều khi không cần tiền bạc. Chỉ trừ một vài trường hợp cá biệt cha mẹ cần tiền mà con cái nhiều khi không có để ý tới, mà lại phung phí, thì nhiều khi cũng trách móc, cũng giỏi hơn. Nhưng yêu thương con là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ngập tràn là được con yêu thương lại. Mình là người đứng ở kẻ giữa, vừa đón nhận sự yêu thương của cha mẹ, chúng ta là người hạnh phúc rồi. Và chúng ta đang trải lòng yêu thương đến con của mình lại đón nhận thêm một lần hạnh phúc nữa. Thầy nghĩ rằng chúng ta đang có hạnh phúc vô cùng. Thì làm sao để duy trì cái hạnh phúc này? Đó chỉ là một cách nuôi lớn tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề chính là tâm giác ngộ. Sự giác ngộ này rất là sâu sắc, và nó có thể giúp cho chúng ta thấy được cội nguồn của sự đau khổ. Từ đó chúng ta mới tìm được phương pháp để diệt trừ tất cả những khổ đau của đời thường. Thưa đại chúng, vấn đề tu học của chúng ta nó có một sai lầm như thế này, là các Phật tử đó nhiều khi muốn mình thành Phật mình mới độ chúng sanh, phải không? Hoặc là mình cũng xẹt xẹt cái gì đó một chút mà ảo quyền bí hào quang đồ, cho nên lâu lâu cũng có người ngáp. Mới đây kỳ trước cũng có một bác tới đây tác bạch cúng dường nè, mà khi thầy đứng thầy đáp từ, bà đứng ở bà ngáp bà múa mai quay cuồng, bà làm đủ trò hết trơn. Tỏi bà làm gì, bà nói dạ con không có làm mà cái dông nó làm. Thầy nói bà biết cái dông nó làm có nghĩa là bà rất là tỉnh táo, phải không? Bà múa mai quay cuồng, bà làm đủ thứ tại đây, thích làm thầy bà, thích làm cái kiểu mà nó mờ mờ ám ám. Mình tu nhiều khi nó không có chánh kiến, mình cũng thích cái kiểu đó, tới phán vô mặt người ta: bà có bộ nhìn mặt bà nghe đen tối quá, chắc là tương lai không tốt, vận khí của bộ là hắc ám u minh rồi, về mà coi cúng đi nha. Nhiều người còn ghê nữa: được thì tới đây thầy giúp cho, thầy cúng tế cho, thầy phát nguyện trừ 10 tuổi thọ để bù vô cho ai đó ở nhà đang bệnh nặng. Vậy chứ trong nhà này mình ai có ai không bệnh không? Không bệnh này cũng bệnh kia, mình lôi hết dòng họ mình ra coi bao nhiêu người bệnh. Thầy bùa thầy bói rồi, nó nói chung chung thôi, tại thầy từng làm khoa đó mà. Từng học, xin lỗi, từng học cái khoa đó. Nó lại từng học, học hết nhưng mà không sử dụng, nói chung chung thôi. Nó nhà quý vị chắc chắn là có cái chuyện gì đó, có người bệnh nặng phải không? Thì mình suy nghĩ liền dòng họ mình, thế nào cũng có người bệnh nặng phải không? Đó, còn nói ghê ghê nữa, tôi thấy có 2-3 cái bóng ở sau lưng bà. Cái người mà thấy được những điều đó không có bao giờ ngồi ở đây mà tào lao, mà đi thuyết pháp Chợ Đen, mà đi rao bán cốc ở mía ghim kiểu đó đâu, phải không? Những người mà thấy được cái đó là đạo lực họ rất là cao. Đạo lực cao thì họ không có bô lô ba la khô mồm múa mép nói cái vụ án đó. Cái đó là mình biết là tà ma ngoại đạo phán liền. Đó, cái bà đó múa mà quý vị biết 10 cái móng tay bả dài sọc, thầy nhìn là thấy bả là biết đồng cô bóng cậu rồi. Quấn cái khăn cho chà bá và đội lên, rồi cái dĩa mà cúng dường thì người ta để trên cái khai không, bắt đội lên đầu, bắt đầu ẹo qua ẹo lại sao rớt được, tại vì có cái khăn nó quấn lại nè. Lỡ ai nói gì cái bà nó đói dòng, nó dòng bưng cái đĩa đó cúng dường. Thầy sáng cho một câu là phải chánh kiến, chứ không thôi là rơi vào tà ma ngoại đạo, bà liếc thầy một cái dữ dễ sợ, trồng trắng nhiều hơn trồng đen nữa. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là đợi tới khi chúng ta thành Phật hay thành một cái gì đó thì mình mới có thể chia sẻ được với những chúng sanh hay là những người đau khổ khác. Mà yếu tố tu tập của con người ở đây quyết định đó là làm lợi ích mọi người trong khi chúng ta đang tu tập. Đây Đại Thừa Giáo gọi là tự lợi và lợi tha. Tức là mình đang tu mình cũng có thể làm lợi ích cho người khác. Thí dụ hồi nào mình sân si bây giờ mình nhịn nó mình cười ha. Hồi nào mình há răng ra mình la nó bây giờ mình cười miễn chi. Xong rồi mày quay lưng mày tới số với tao. Mình làm lợi ích người khác bằng cách là diệt trừ đi tất cả những tham sân ích kỷ của mình. Điều này rất là quan trọng. Quý vị đừng nghĩ là mình làm này cái kia mới lợi ích người khác, mà chỉ cần mình bớt buồn chút, bớt giận chút, bớt ghen chút, bớt bà tám chút, bớt ở giờ chút, bớt đi uống cà phê quán đèn mờ mờ chút. Mấy anh ha, đó chính là cách mà chúng ta làm lợi ích cho mọi người trong cuộc sống của mình. Đó được gọi là người duy trì tâm Bồ Đề. Hay nói rõ hơn, khi chúng ta giúp người khác mà vượt qua những cái khổ đau, khi mình chia sẻ người khác, tâm của mình trải ra đồng cảm với nỗi khổ của họ, điều đó có nghĩa rằng chúng ta cũng đang trên con đường giải trừ phiền muộn. Mình đừng có nghĩ là mình phải ngồi mà lần chuỗi niệm Phật suốt đêm, tụng kinh suốt tháng, hoặc là ăn chay trường, hay là làm những cái hình thức đó mới là tự mình vượt qua khổ đau. Mình và người khác cùng hòa chung trong cái nỗi niềm đau khổ của cuộc đời, thông cảm với họ, chia sẻ với họ bằng cả tấm lòng của mình. Đó chính là sự tu tập cao cả nhất. Và tình thương với lòng tôn trọng sự sống lúc nào cũng tồn tại ở trong tâm của chúng ta. Hạt giống này chính gọi là Bồ Đề Tâm. Hay nói đơn giản hơn, đó là con đường của Bồ Tát Hạnh. Muốn có tình thương rộng lớn thì chúng ta phải có khả năng quán chiếu và nhận thức về lý tưởng giải thoát khổ đau, hay là các phương pháp để giải trừ khổ đau. Lý tưởng giải thoát khổ đau là chúng ta có một cái khát vọng là muốn làm sao không khổ đau cho mình và khổ đau cho ai. Và con đường giải thoát khổ đau bằng cách chúng ta nhìn lại mình, nhìn bằng chính cái hành động, cái lời nói và cái suy nghĩ mang tính khách quan. Chứ chúng ta thường thì chủ quan, tu nạt nó là tại vì nó khó ưa, tại vì nó xâm phạm tới đời sống của tôi, tại vì thế này thế kia, đủ thứ lý do hết. Chúng ta không nên như thế. Con đường giải thoát khổ đau bằng cách quý vị tự quán chiếu và nhận thức về các việc mình làm, và các việc đó hoàn toàn gắn liền với đời sống thường nhật của mình. Hay nói đơn giản hơn, tức là chúng ta không nên xa rời những nỗi khổ đau thực tại, vì xa rời nơi đó chúng ta không tìm được giải pháp hạnh phúc an lạc. Hay nói đơn giản, không nhận ra được Bồ Đề phiền não, chúng ta không thể nào gieo được hạt giống Bồ Đề. Cho nên trong Đại Thừa Giáo gọi phiền não tức Bồ Đề. Điều này có nghĩa là chúng ta nên đối diện với lại cuộc đời, phát khởi với sự đồng cảm với nỗi khổ đau của mọi người, và trong đó có bản thân mình. Đó cũng gọi là tâm Bồ Đề. Một người bình thường đó, đại chúng thấy ai cũng có sự yêu thương và cũng có tình thương yêu, nhưng mà cái sự đồng cảm của mình nó yếu quá. Chúng ta cũng có sẵn cái hạt giống tình thương. Hạt giống tình thương này mình thừa kế từ bố mẹ, từ cha mẹ của mình, rồi người thân. Nhưng mà cái động lực để mà làm cho nó mạnh hơn thì rõ ràng chúng ta yếu, sự đồng cảm của mình nó không nhiều. Thậm chí chúng ta nhìn chúng ta cũng không có gì mà thương xót họ hết trơn. Mình còn phán cho họ một câu mà hết sức là nó vô tâm. Thật ra nó khó lắm quý vị. Thầy chỉ đơn cử một chuyện thôi. Tức là thầy nhận được một cái thư, người ta nói rằng viện chiên tu này đó là bán nước mía. Thầy không hề biết. Và họ nói rõ ràng là viện chiên tu là bán nước mía ở ngoài trước này, câu điện ra bán nước mía. Tới chừng thầy ra thầy mới thấy con cái xe nước mía câu điện từ viện tu ra ép nước mía bán. Thầy nói chết cha rồi. Lúc này là đếm tiền quên niệm Phật rồi. Mà thầy không biết thầy bán nước mía ở đời nào. Tới chừng thầy hỏi lại là một thầy ở trong chùa mình cho Phật tử nó câu nước mía. Thầy hỏi tại sao. Nó thấy người ta khổ quá tội nghiệp thầy. Thầy nói chết rồi con, mai mốt rồi nó vô nó cắm mà nó bán bún nước lèo, nó bán hột vịt lộn, nó tao chết rồi. Tức là chùa mình tổ chức tu thôi, những người Phật tử có hoàn cảnh khó khăn tới mà có thể buôn bán thì bên ngoài, và họ tự lo cái vấn đề đó. Mình cho câu điện hoàn toàn với cái sự trung thực của mình, là thấy họ khổ của mình cho. Nhưng người khác nhìn vô người ta nói rằng mình bỏ vốn ra mua xe nước mía, rồi kêu cái bà đó vô bán tiền chia hai. Trời ơi, thầy nói bán viện chiên tu danh giá gì bán nước mía hả? Mở ra bán là bán hột xoàn thôi. Quý vị nghĩ phải không? Vậy mà cũng viết thư nói thầy cho bằng được. Thì khách quan Phật tử phản ánh thì thầy phải hỏi mấy thầy, tại cái đó nằm ngoài cái vấn đề kiểm soát của thầy. Mặc dù quản lý nhưng mà thầy kiểm soát không chặt. Thầy hỏi thăm lại thì không nên, để tránh trường hợp ngộ nhận đó. Quý vị thấy khổ không? Thầy có thấy được cái xác mía chết liền. không có được ly nước mía quê hồng nào hết. Mà nói chùa mà nó là cho câu điện để kinh doanh. Ở đây bán hột sòn mà bán hột sòn bằng lon sữa bò kìa, chứ không phải là bán mấy cái viên hột sòn đâu, bán đông bằng lon sữa bò như người ta bán đậu phộng ở trước chùa vậy đó. Bán sỉ cơ mà, ai muốn mua mấy lon sữa bò vô thầy bán, thầy đông thầy bán. Một trường hợp đó thôi, thật sự thầy cũng thấy cái cô Phật tử đó, không biết có phải Phật tử không. Khi ra đến đây bán nước mía là người ta cũng khổ lắm rồi, người ta kiếm ăn mà, ta đi kiếm sống mà. Mà bây giờ thử hỏi là câu điện ở đâu? Đâu có chỗ nào có điện mà bán khơi khơi đó, thì chỉ có câu vô chùa. Mà câu vô chùa khổ, bây giờ thầy hỏi quý vị, cũng thương người ta, cũng tội nghiệp người ta, mà có dám cho câu không? Dám không? Không dám. Thật sự không dám. Cho nên nhân đây cũng rất mong tất cả quý Phật tử mà tới đây cũng thông cảm, hoan hỷ. Sự đồng cảm của mình nó không có nhiều, nó mờ nhạt và nó yếu. Chúng ta chỉ có thể nồng nhiệt với bản thân mình và người thân của chúng ta. Người thân cũng là một vài đối tượng ở trong hoặc kép thôi. Còn cái người mà thân kiểu mà chống đối mình cũng là người thân, nhưng mà không đồng tình với mình, thường hay thọt gậy bánh xe, mình cũng đưa nó lên danh sách đen hết. Phải không quý vị? Tức là tình yêu thương của chúng ta cái cường độ nó không có cao, cái sự sâu lắng nó không nhiều, nó không xuất phát từ tâm Bồ Đề. Cho nên tình thương yêu đó không trở thành tâm từ bi được. Cho nên những trường hợp mà nó xảy ra đó, gây ra mâu thuẫn hoặc là phiền não trong cuộc sống, đa phần đều là vì lợi lộc cá nhân và gia đình. Từ đó quý vị nhân rộng ra, nó sẽ dẫn đến xung đột và chiến tranh. Cũng từ cá nhân con người mà ra thôi, chứ không có là cái gì hết. Bức tường của bản ngã được xây dựng bằng chính vật liệu vô minh và bảo thủ. Cho nên quý vị muốn xô ngã nó đi, chỉ có một cách duy nhất, đó là thường quán chiếu. Thường nhìn lại những hành động của mình và những sự tham chấp phiền não của mình, để mình thấy rằng mình sống giữa người thân như mình cô đơn đến tột cùng. Mình sống giữa muôn trùng yêu thương mà chúng ta cảm thấy như mình băng mình trong đêm đen lẻ bóng. Sương khói chỉ có một mình, gió tuyết cũng chỉ có một thân. Thì như vậy chúng ta nên nhìn lại, nhìn thẳng vào bức tường của cái tôi hay là cái bản ngã này. Chúng ta thấy cụ thể như Thái tử Tất Đạt Đa đi bốn cửa thành, tức là đức Phật của chúng ta đều thấy được cảnh già bệnh chết. Nhưng mà chúng ta hàng ngày chúng ta cũng thấy cảnh già bệnh chết mà chúng ta không có cái ý thức như là đức Phật. Làm sao để thoát khỏi cái già bệnh chết đó? Chúng ta cũng thấy, thậm chí chúng ta còn chứng kiến người thân của mình chết kìa, khóc hù hụ và buông ra rồi cũng hung dữ như quỷ. Buông ra rồi cũng sân si, rồi cũng tham lam, cũng ích kỷ. Chúng ta từng trải qua đau khổ già bệnh chết. Nhưng mà mình không có được một cái dòng tư duy nào mà bứt phá mình ra khỏi cái khổ đau đó hết. Đâu nó cũng trở lại đó hết, cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Đây là sự cách biệt giữa phàm phu và bậc thánh. Tức là chúng ta vẫn mãi mãi ở bên bờ mê chứ không vượt qua được đến bến giác. Chúng ta mãi mãi là những con cá yếu hèn, không như những con cá chép vượt qua vũ môn để hóa rồng. Không thể. Cho nên phải bứt phá từ cái dòng suy nghĩ của mình, quán chiếu trên thực tại khổ đau của cuộc sống của chúng ta trong hiện tại. Chỉ có cách như vậy, chúng ta mới thấy được rằng sự bứt phá của mình ra đi, từ chối tất cả những ràng buộc của cuộc đời, những khổ đau đó, nó mới có cơ hội khép lại. Khi có tình thương với sự đồng cảm, thì chúng ta mới thấy chắc được rằng mình và mọi người không khác nhau. Chúng ta biết rung động được trước nỗi đau của người khác, và cảm nhận được nỗi đau của người khác giống như chính mình. Đây chính là tinh thần của Đại Từ Bi Tâm, hạt giống Bồ Đề Tâm chính thức, tính tức đã sinh sôi nảy nở. Cho nên các kinh điển Phật giáo đó, quý vị thấy đó, đều có nhắc tới cái vấn đề mà chúng ta chia sẻ với sự thiếu thốn hay là khổ đau của tất cả các chúng sanh qua các câu chuyện của Đức Phật, của các vị Bồ Tát ở tiền kiếp, ở trong kinh Bổn Sự hay là kinh Bổn Sanh. Chúng ta thấy rất là rõ ràng. Thì cái sự hy sinh này, quý vị đừng có nghĩ là khi chúng ta có điều kiện chúng ta mới làm được. Mà khi chúng ta không có điều kiện về tài sản, chúng ta vẫn có thể làm được. Chúng ta không có điều kiện về thời gian, chúng ta vẫn có thể làm được. Làm bằng cách chỉnh đổi lại nếp suy nghĩ, thay đổi lại những hành động, và chúng ta luôn nhìn nhận lời nói của mình có đem tới sự ngọt ngào, hạnh phúc cho người khác hay không. Trên ba phương diện thân khẩu ý đó, chỉ cần quý vị sửa đổi, đó chính là cách mà chúng ta biết bố thí, biết chia sẻ nỗi khổ đau của mọi người. Vì hơn ai hết, mình đang khắc phục khổ đau của bản thân. Mình đang tu tập là mình đang xây dựng một nền tảng rất là bình yên, gieo những hạt giống rất là thánh thiện. Đó là tự mình độ bản thân mình và cũng là độ người. Cho nên tinh thần mà chia sẻ nỗi khổ đau của người khác thông qua hiếu đạo của Phật giáo, đây là một nguyên lý đạo đức. Chúng ta phải đem hạnh phúc đến cho người khác bằng chính sự vô cầu, vô chấp, hay nói đơn giản ở đây là không có bản ngã, không có cái tôi. Nó sẽ trở thành một cái sợi dây kết nối tất cả những hành động của mình với người khác, và từ đó chúng ta mới có thể giúp người khác vượt khó, vượt khổ, trong đó cũng có mình. Khi thấy người khác khổ đau thì làm sao chúng ta có thể an nhàn, hạnh phúc? Người khác còn trầm luân, chúng ta không thể nào được tự tại. Cho nên quý vị thấy hình ảnh của tôn giả Mục Kiền Liên mà được ghi lại ở trong kinh Vua Lan Bồn đó. Có bà mẹ bị đọa vào địa ngục, tức là Thanh Đề. Bà này tạo nhiều ác nghiệp quá. Tôn giả Mục Kiền Liên có thần thông đệ nhất nhưng vẫn không cứu được, là tại vì bà mẹ bà tạo nghiệp quá, cứu bà làm sao nổi. Cứu bà hôm nay chứ không thể cứu bà ngày mai. Cứu bà đời này chứ không thể cứu bà đời khác. Làm sao để cho bà phát cái tâm thiện, gieo được cái hạt giống lành thì bà mới được thoát. Cũng giống như chúng ta có phương tiện, chúng ta có thể chở được người đi đây tới Sài Gòn, nhưng mà họ không chịu đi thì đố hồng quý vị chở những người đó đi tới Sài Gòn, phải không? Kéo họ đi, họ chì lại, bồng họ đi, họ quánh lại mình là làm sao? Họ phải đi, họ đi họ mới tới đích. Cũng vậy, khi họ gieo giống họ mới gặt được, gieo hạt giống thiện sẽ gặt được quả báo lành. Và chính họ đi trên con đường tu tập họ mới giải thoát. Cho nên Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên phải thỉnh 10 phương tăng và đích thân Ngài đi cầu thỉnh, cúng dường, giúp cho mẹ của Ngài là bà Thanh Đề nhìn nhận việc đó, thương con mình khổ đau vất vả vì mình mà khởi lên tâm lành, kết hợp với lại sự chú nguyện, sức thanh tịnh của chư tăng, bà mới thoát được sự an lạc do chính bà khởi lên tâm lành đó. Ngoài ra quý vị thấy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, nhiều người không có hiểu, nói là trong nhà mình có người chết mới tụng kinh Địa Tạng, phải không? Phải quý vị nghĩ vậy không? Không phải đâu nha. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện được gọi là Phật Môn Chi Hiếu Kinh, tức là kinh nói về vấn đề hiếu thảo ở trong cửa Phật. Phật Môn Chi Hiếu Kinh, điều này được ghi lại rất là rõ ràng. Kinh Địa Tạng thuyết minh về vấn đề báo hiếu đối với người thân của chúng ta khi còn sống, lúc lâm chung và khi lìa xa cõi đời này. Trong đó quý vị thấy hình ảnh của quan mục cứu mẹ, đúng không? Thánh nữ Bà La Môn cứu mẹ trong cái phẩm thứ ba. Thánh nữ Bà La Môn đó, không biết thần hồn của mẹ mình sanh vào cảnh giới nào, khổ quá. Cho nên khi nghe nói tới danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai thì thánh nữ này mới phát tâm cúng dường, đem hết tài sản mình ra in tượng Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai và đích thân mình xưng niệm danh hiệu này. Xưng niệm danh hiệu này rồi ở trong thiền định thì thấy đến cái cảnh giới mà chúng sanh toàn thọ khổ, thì người canh giữ cảnh giới đó nói rằng có hai hạng chúng sanh đến đây được: một là do nguyện lực, hai là nghiệp lực. Nghiệp lực là chúng sanh tạo nghiệp cho nên buộc phải tới đó chứ không đi đâu được, tức là bị đọa vào cảnh giới khổ đau. Còn hai, do nguyện lực là chỉ có các vị đại Bồ Tát do cái nguyện lực mới đến được cảnh giới này, cho nên cái vị quỷ vương nó mới chắp tay gọi bằng thánh nữ. Quý vị nhớ không? Đó, thì cái hình ảnh của thánh nữ nhất tâm niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai, nhờ công đức đó mà cứu mẹ thoát khỏi địa ngục. Và quý vị nhớ, thánh nữ đã phát nguyện được chép lại trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện như sau: Tôi nguyện từ nay cho đến cùng tột đời vị lai, sẽ vì những chúng sanh mắc phải tội khổ, những kẻ đang trầm luân trong sáu đường, mà quảng thiết phương tiện lập ra nhiều phương trước, khiến cho họ đều được giải thoát, lìa khổ được vui. Xin lỗi, phẩm này là phẩm thứ nhất trong quyển thượng của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Kinh Địa Tạng chia ra ba quyển thượng trung hạ, 13 phẩm, và đây là phẩm thứ nhất. Thánh nữ này chính là tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thì quý vị thấy tương tự như thế, ở trong phẩm thứ tư quyển thượng của kinh Địa Tạng ghi lại hình ảnh của Quan Mục phát tâm cúng dường chùa tháp, nhất tâm niệm Phật, nhờ công đức đó mà cứu được mẹ thoát khỏi địa ngục. Cho nên Ngài Quan Mục mới phát nguyện như thế này: Kể từ nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng tam ác đạo, con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho tất cả xa lìa nẻo ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những kẻ mắc tội báo như thế thành Phật cả rồi, thì sau đó con mới thành chánh giác. Khi tâm Bồ Đề có rồi thì chúng ta mới phát triển được cái sự lợi ích cho mọi người. Nhưng quý vị phải nhớ một điều, cả hai đều là nhân, đều là quả, tương tác tương tụ cho nhau. Khi chúng ta biết chia sẻ người khác, biết thương yêu người khác, biết gắn liền với nỗi khổ đau của người khác, thì chúng ta mới có thể phát được tâm nguyện rộng lớn, giống như Quan Mục hay là Thánh Nữ Bà La Môn được ghi lại ở các phẩm trong quyển thượng của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Thánh Nữ và Thánh Nữ Bà La Môn và Quan Mục này đều là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Thì quý vị phải hiểu được hai chữ Địa Tạng. Địa là dài chắc, tạng chứa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ. Nhớ không? Không nhớ. Đó. Tụng kinh trả bài cho Phật thôi. Địa là dài chắc, tạng chứa đủ. Đây là nói về tâm hạnh của mình. Chứ không phải địa là đất. Ha? Không phải là đất. Mà lấy cái bản tính của đất, bản chất của đất là dày và chắc và không dao động. Vì người ta đổ rác, đất không giận. Người ta trồng hoa, đất không vui. Tâm mình phải là tâm an bình. An bình như đại địa. Như vậy chúng ta mới có thể trải rộng lòng yêu thương đến với tất cả mọi người. Gọi là địa. Tạng là chắc rồi, chắc chắn rồi. Bây giờ đất bây giờ chúng ta có làm nó nát ra thành từng hột bụi, nhưng mà nó kết dính lại nó cũng thành đất. Chứ không lẽ thành bụi cái kết dính lại nó thành cẩm thạch. Không có. Nó vẫn là thành đất. Nó vẫn chắc. Cho dù nó biến đổi hình tướng, nó vẫn không thay đổi. Đó gọi là tạng. Đây là tính chất của Địa Tạng. Thì như vậy Địa Tạng là mảnh đất tâm chứa đủ muôn công đức lành. Tâm ấy có sẵn trong mọi chúng ta giữa cuộc đời đầy đau khổ này. Thưa đại chúng, nói đơn giản, đó chính là tấm lòng của con người. Mà giống như là Trịnh Công Sơn nói vậy thôi. Tấm lòng này cho gió cuốn đi, phải không? Chỉ mong gió cuốn đi tấm lòng của con người. Tấm lòng này là tấm lòng biết chia sẻ, biết san sớt và biết đồng cảm trước những nỗi khổ đau của con người. Và sự rung cảm đó hoàn toàn không có vụ lợi cá nhân, không có bóng dáng của cái tôi, thì chính thức là đại địa tâm, tức là mảnh đất tâm vững chắc như đại địa. Thì hạt giống Bồ Đề gieo vào đó nó mới vững và nó mới bền. Cho dù chúng ta có chết đi đầu thai lụy kiếp thì hạt giống này vẫn tồn tại, mảnh đất này vẫn màu mỡ. Nếu chúng ta có lòng với tất cả mọi người như thế thì lẽ nào chúng ta lại không biết thương yêu cha mẹ của mình? phải không quý vị? Nhưng mà thầy có nhận một lá thư của một Phật tử nói: mấy người già là con thương lắm, nhưng mà không hiểu sao con không thương ba con được. Thầy hỏi lý do tại sao, cuối cùng mới biết là tại vì ông già lúc còn trẻ đó là ông làm khổ bà mẹ, làm khổ quá. Một nách tám đứa con, vậy mà ổng đi tới đâu là có vợ bé vợ mọn tới đó. Rồi bà mẹ chỉ có nước đẻ con, rồi làm ăn, rồi đi trả nợ cho ổng, rồi xong rồi rảnh rồi còn đi đánh ghen nữa. Thì cái ông này đã bạc đãi như vậy, về ổng còn hành hung nữa kìa. Ông còn đánh đập, rồi còn sỉ nhục, còn làm đủ trò hết. Cho nên cái cô này, cô chứng kiến cái nỗi khổ đau của mẹ mình từ nhỏ tới lớn do chính ba của mình gây ra, cho nên cô không thương. Cô nói thiệt với thầy là con không thể nào con gần ổng được, con không thể thương được. Cho dù người già là con thương dữ lắm, con nói thiệt, con thương, con thấy ai xa lạ con cũng thương hết. Mà ba con thương được, bởi vì con chứng kiến cái nỗi khổ đau mà ổng gây ra cho cái gia đình này. Con ơi, không thương được thì ít nhất mình cũng coi ổng như là một người già xa lạ đi. Thầy nói vậy mà cái cô đó, cô nói không được, tại ổng làm khổ má con mà. Thầy không có biết cái cảnh đó đâu. Ổng đạp má con xuống, ổng đè đầu xuống, ổng đập đầu má con vô trong xuống dưới cái sàn nhà đó. Mà tụi con can ra đứa nào là ổng quýnh đứa đó, còn dao là ổng khứa. Thầy nghe nói thầy thấy đúng là xấu hổ cho đàn ông quá. Xin lỗi mấy anh, biết rằng đây là cá biệt, nhưng mà thầy nghe nói vậy thầy xấu hổ. Mà thầy còn nhột hơn nữa là cái cô nói thiệt với thầy, với đàn ông toàn là thứ. Không ra gì, dùng cái chữ đó. Thầy ngồi mà thầy thấy nó muối mặt gì đâu. Có người phải không quý vị? Quý vị đồng ý không? Nói vậy, nói thẳng vô mặt thầy. Con nói thiệt với thầy, con chứng kiến tại vì sao tới khi con có chồng, thằng quỷ chồng con cũng giống ba con. Mà con biết bà ngoại con có ông ngoại cũng y như vậy. Tức là ba đời, má, bà ngoại con khổ y như vậy. Má con là bản sao và con là bản sao. Đã qua ba đời cái nhà này, đau khổ vì những con người tán tận lương tâm. Đó là những người đàn ông mà chúng con yêu thương. Thầy nói, con ơi, con thương nhầm địa chỉ rồi. Tại sao có những người đàn ông một kiếp chung tình con không thương, phải không? Mà con phải leo rào xách bó bông chạy theo quỷ bạc nghĩa này. Cái đó là duyên, là nợ. Đạo Phật nói lại đó là nghiệp. Nó hồi xưa không cho gặp đó, trốn gặp, xách bó bông đi theo. Đã đời rồi giờ rồi nói. Đó là duyên nghiệp. Thể là duyên nghiệp thì chúng ta bình tâm để chúng ta tìm ra cách để giải quyết. Cho nên một khi mà chúng ta thương yêu mọi người, đồng với nghĩa chúng ta phải thương yêu cha mẹ của mình. Vì đó là cầu nói đưa ta đến cội nguồn của giác ngộ, đến tận đầu nguồn của dòng suối yêu thương ngọt ngào đó. Chỉ có chúng ta biết yêu thương mình, yêu thương người thân của mình và quý họ hơn cả sinh mạng của mình, đó mới là nhịp cầu để đưa chúng ta đến bờ an lạc giải thoát. Phẩm chất cao quý đó nó chan hòa ở trong biển cả mênh mông. Như thế người ta đang đau khổ xung quanh, nó không có gì là trở ngại hết, mà chúng ta hãy thấy đó như là một việc chúng ta cần phải làm trong cuộc đời đau khổ này. Ít nhất nhờ họ mà mình thấy được bề trái của cuộc đời, nhờ họ mà chúng ta nhận ra được đòn roi của cuộc đời, và mình trở thành diễn viên trên sân khấu của cuộc đời. Mỗi ngày đóng một vai, mỗi ngày một vai, mỗi năm một vai, cho đến khi tóc bạc pha sương, nhắm mắt xua tay, mình mới biết màn nó khép, sân khấu đèn đã tắt. Phải không quý vị? Không có những nghịch cảnh đau thương đó, làm sao chúng ta có được cái động lực để đi tìm sự hạnh phúc? Không có những giọt nước mắt, không bao giờ chúng ta tìm được nụ cười. Đây là chắc chắn. Cho nên tinh thần này được phát triển rộng rãi và ghi lại ở trong Phạm Vọng Bồ Tát Giới Kinh. Hiếu thuận đối với cha mẹ sư trưởng chư tăng, đối với Tam Bảo, sự hiếu thuận phù hợp với pháp chí thượng. Hiếu thuận ấy gọi là giới, cũng gọi là năng lực chế ngự, đình chỉ mọi tội lỗi. Cho nên đạo Phật đương nhiên được gọi là đạo hiếu. thì trong kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới, Đức Phật nói rất là rõ, tâm của chúng ta luôn hướng về ý niệm trong sáng, hay nói đơn giản là niệm Phật. Tức là khi chúng ta phát lên tâm niệm Phật, nhất định chúng ta phải tu ba phước. Và ba phước này được ghi chép lại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy cho Vi Đề Hy. Đức Phật nói: này Vi Đề Hy, muốn sanh về cõi giới an lạc phải nên tu ba phước. Một, đó là hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng, có tâm nhân từ, chẳng sát hại, và tu tập 10 nghiệp lành. Hai là thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới và chẳng phạm oai nghi. Ba là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển và khuyên dạy sách tấn người khác cùng tu tập như mình. Ba điều này Đức Phật dạy cho Vi Đề Hy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì quý vị thấy đó gọi là ba phước. Ba phước này chính là sự tu tập của con người. Điều đầu tiên đó là hiếu. Hiếu nghĩa không phải với cha mẹ không, mà đối với các bậc sư trưởng, tức là các người thầy dạy dỗ mình, những bậc thiện tri thức giúp mình, rồi có tâm nhân từ, không được giết hại sinh mạng của chúng sanh, tu tập 10 nghiệp lành, đây là phước thứ nhất. Quý vị thấy dễ tu không? Khó. Rất là khó. Cái thứ hai là quy y tam bảo và thọ trì giới cấm. Ở trong kinh là Đức Phật nói luôn là năm giới đó nha, cùng với lại các oai nghi phạm hạnh phải giữ. Nhưng mà tại thấy truyền giới nhiều khi tới cái giới thứ năm không được uống rượu cho mấy anh im ru. Đó. Không được nói dối thì mấy chị nín khe. Trời, đi buôn bán mà thầy không cho nói dối thì chết rồi thầy. Mấy Phật tử tới khai thầy không cho nói dối là chết rồi thầy. Nó đồ đó, nó tụi con bán nó lâu, nó tồn kho mà người ta tính. Trời ơi, hàng này mới nhập về chị bận vô đẹp lắm nha chị nha. Chứ đâu biết là đồ này nó cũ, nó móc, nó meo rồi. Con không nói dối gì sao con bán được thầy. Tại nó con cứ, con có thể con nói là đồ này nó hợp với chị được rồi, mắc cái gì mà con nó mới lấy về phải không? Nó trời ơi, mới lấy về thì mình nói vậy người ta mới tin thầy. Thầy nói đâu ai tin đâu con. Lỡ mà người ta phát hiện ra cái người khác mua bộ đồ này cách đây 6 tháng rồi nói làm sao? Buôn bán là không nói dối là không được phải không quý vị? Có khi nào không nói dối mà bán được không? Ai nói? À, không nói dối là không buôn bán được. Hạn chế, chúng ta nên hạn chế các điều giới này ha. Điều thứ ba đó Đức Phật dạy là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển và nhắc nhở khuyên răn người khác cùng tu tập như mình. Hiếu như thế là điều kiện cần thiết để thành tựu công đức tu học của mọi người, và đây nó trở thành một chân lý, một quy ước bất di bất dịch đối với lại sự tu tập của chúng ta. Thưa đại chúng, một tấm gương thiết thực trong đời sống đạo đức thì người giác ngộ thể hiện hiếu hạnh như là một trách nhiệm thiêng liêng. Khi Đức Thế Tôn của chúng ta thành đạo, quý vị nhớ Ngài cũng trở về quê hương kinh thành Ca Tỳ La Vệ mà độ vua cha Tịnh Phạn, phải không? Về hai lần, một lần là về độ liền, và khi vua cha Tịnh Phạn bệnh nặng, Đức Thế Tôn cũng trở về an ủi và khai thị. Tôn giả Xá Lợi Phất, quý vị nhớ không? Cuối đời vẫn trở về lại ngôi nhà xưa, nơi mà tôn giả được sinh ra, và Ngài mong được ở lại trong căn phòng đó và gặp mẹ của mình để độ mẹ của mình được chứng quả thánh, dự vào vòng thánh. Tôn giả Mục Kiền Liên, rồi nhiều hình ảnh của các vị tôn giả khác trên cái con đường tu tập của mình luôn hướng về hiếu đạo, giúp cho cha mẹ mình tin sâu nhân quả, hiểu được vô thường để phát tâm bồ đề. Đó chính là giá trị cao cả nhất của hiếu hạnh mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Thưa quý vị, mùa báo hiếu, thổn thức thương cha công dưỡng dục, tiếc vu lan bân khuân nhớ mẹ nghĩa sinh thành. Thầy tin chắc rằng từng chiếc lá thú rơi, nó mang theo cả tâm niệm và tấm lòng từ trái tim hiếu hạnh của chúng ta, những đứa con đã hơn một lần làm khổ cha khổ mẹ. Nếu thấy được điều đó, chúng ta có thể trở thành một con người hoàn thiện hơn về nhân cách, và nhất là trọn vẹn hơn về hiếu đạo. Và nhân đó chúng ta cũng chung tay thắp lên ánh đuốc của hiếu thảo để soi đường cho bước chân hậu thế. Vâng, chúc quý vị mùa Vu Lan an lạc. Bây giờ thầy thay mặt ban tổ chức xin mời Thượng tọa Giác Thanh và Thượng tọa Minh Thuận phụ giúp giùm để giải đáp một số thắc mắc mà các Phật tử gửi những câu hỏi về vị viên tu mà thầy chưa có dịp để thầy giải thích cho quý vị. Thì thầy nghĩ với kiến thức của hai Thượng tọa thì quý vị sẽ học hỏi được rất là nhiều.
Để bắt đầu cho chương trình Pháp Đàm sáng hôm nay, chúng con xin nêu câu hỏi đầu tiên để cho nhị vị Thượng tọa chia sẻ cùng quý Phật tử. Câu hỏi đầu tiên đó là: kính bạch thầy, Phật giáo bắt đầu ở Ấn Độ nhưng cuối cùng thì tàn diệt ở đó, tại sao như vậy? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho hàng Phật tử chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thưa quý vị, quả là một cái câu hỏi khó trả lời gì hết. Bởi vì là kính bạch thầy, Phật giáo Ấn Độ bắt đầu ở Ấn Độ, Phật giáo bắt đầu ở Ấn Độ nhưng cuối cùng thì tận diệt ở Ấn Độ, tại sao? Quá khó để trả lời. Thì thưa quý vị, cách đây hơn 12 năm thì chúng tôi có bước sang sang Ấn Độ để nghiên cứu, thì cũng may mắn là năm đầu tiên được nghiên cứu về vấn đề này. Vấn đề là sự hưng thịnh và suy tàn của Phật giáo Ấn Độ. Nó theo căn cứ theo hai cái nguồn kinh điển Pali và Sanskrit, cùng đồng thời có những cái quyển sách được viết từ Anh Quốc của các học giả sau sự nghiên cứu. Thì chúng tôi thấy như thế này. Nguyên nhân thứ nhất là thời Đức Phật đã thành đạo rồi, thì Đức Phật đi khắp nơi là giáo hóa chúng sinh. Khi mà các đệ tử Ngài đã học nguyên thâm được giáo lý của Ngài, Ngài mới đưa các vị tu sĩ này, khuyên bảo các vị tu sĩ đệ tử này đi khắp muôn phương để mà hóa độ chúng sinh thay cho Đức Phật. Nên như vậy thì giáo lý của Đức Phật đã được lan truyền ra khắp vùng Đông Bắc Ấn Độ. Rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì các đệ tử lại tiếp tục theo cái tinh thần đó đi khắp nơi trên nước Ấn Độ để mà giáo hóa, và không để lại một quyền lực nào cả, không có một thế lực nào đối với triều đình hay là vua chúa, mà chỉ biết là giải thoát giác ngộ của tự tâm cho mọi người giác ngộ thôi. Cho nên không có hình thành một cái hệ thống giáo lý học, hệ thống quyền lực như là của các giáo phái khác. Các giáo phái, thí dụ như Bà La Môn giáo là một cái giáo phái được phát triển rất là mạnh trên nước Ấn Độ, và lấy nền tảng căn bản là quyền lực. Giai cấp này là cấp giai cấp thứ nhất, giai cấp thuộc về hàng trí tuệ và sức mạnh. Trí tuệ, sức mạnh và giai cấp đó điều hành luôn cả giai cấp vua chúa. Thì như vậy thì dưới sự ảnh hưởng của giai cấp này, vua chúa quan quyền lại phải quay trở lại hỗ trợ giai cấp này, cho nên họ có một cái quyền lực rất là mạnh, trong khi Phật giáo đi đến đâu chỉ để một cái tâm không rỗng lặng rồi lại tiếp tục ra đi. Nhưng mong sao có người giác ngộ hiểu biết được tu hành để tâm họ được an nhiên tự tại trong cuộc sống đời thường. Rồi nếu họ phát tâm xuất gia tu học để cầu giải thoát thì họ xuất gia tu học. Đấy là giáo lý của Đạo Phật. Vì không có chỗ dựa vào vua chúa và quan quyền, trên Đạo Phật không có chỗ đứng, không có chỗ đứng về cái mặt thế lực. Cho nên nếu mà nhà vua, một nhà vua nào hỗ trợ Phật Pháp, hay là một vị quan nào ở một trú xứ đó hỗ trợ Phật Pháp, thì Phật Pháp sẽ được ổn định trong một trú xứ đó. Và một cái xứ sở nào mà không có quan hỗ trợ, là vua không hỗ trợ, thì Phật Pháp sẽ bị suy yếu. Sự thạnh si của Phật giáo là như vậy. Những nguyên nhân đó làm cho Phật Pháp suy yếu đi. Và nguyên nhân thứ hai là, thưa quý vị, là khi thời Đức Phật là có rất nhiều trường phái, thí dụ như là Lục Sư Ngoại Đạo hay là 96 trường phái khác, rồi như là 6 phái triết học nổi tiếng vào thời điểm đó. Thì khi Đức Phật đi đến đâu, hay là các đệ tử của Đức Phật đi đến đâu, thì cũng như là cái ngọn gió lớn là thổi tan mây mù, thổi tan những bụi bặm, những cái loại cò dại rạp xuống hết. Giáo lý của Đức Phật có cái khả năng làm cho người ta giác ngộ, làm cho tâm si ám của con người cũng như là bừng sáng trở lại, tỏ ngọn chân lý của tự tâm, cho nên họ sinh tâm hoan hỷ. Thậm chí có rất nhiều giáo sĩ Bà La Môn, giáo sĩ ngoại đạo trở thành đệ tử của Đức Phật, mà trong đó là gì? Điển hình là ngài Mục Kiều Liên, ngài Xá Lợi Phất, rồi các vị cũng như là mấy anh em vị Ca Diếp. Đấy là những cái bậc là thượng thủ lỗi lạc của các trường phái triết học và các giáo phái khác ở Ấn Độ vào thời điểm đó đã được nổi tiếng. Như vậy thì sau khi mà Đức Phật đi đến một vùng đó thì bao nhiêu người là quy Phật, theo Phật, rồi Đức Phật lại đi đến một trú xứ khác. Thì thưa quý vị, Đức Phật và những vị đệ tử lỗi lạc, có thể là những vị đại A-la-hán hay là những vị Bồ-Tát, mới có đủ sức để mà chấn chỉnh một trú xứ đó. Thì khi Đức Phật còn tại thế thì rất nhiều vị đệ tử tài năng của mình có thể ở lại trú xứ đó, hoặc là đi khắp nơi giáo hóa, làm cho Phật Pháp được hưng thịnh, cũng như là một ngọn gió mạnh thổi đi tất cả mây mù si ám của tâm thức của chúng sinh vào thời điểm đó, cho nên đạo Phật được tôn vinh. Thì thưa quý vị, thành kiến lâu đời, ta là chúa thể của xứ này, giáo phái của ta, trường phái của ta là gì? Là bậc thầy của vua quan trên đất nước Ấn Độ, là có quyền đặt ra những hình phạt, xử phạt để bắt buộc mọi người phải tuân theo và phục vụ theo quyền hành của ta. Thế thì bây giờ ta đã mất quyền hạn rồi. Giáo sĩ ngoại đạo kia là mong muốn một ngày nào đó để có quyền lực. Họ lại đưa người vào, chính là những người họ đào tạo xong, tài giỏi xong rồi, lại đi vào theo các đệ tử Đức Phật để trở làm thành đệ tử. Nhưng dần dần khi họ được tiếng tâm vang dội rồi, họ sẽ làm gì? Đây là những điều họ làm. Thứ nhất là họ quan hệ vợ con, họ chăn nuôi gia súc. Đấy là những vấn đề đó mà thầy đã học đọc trong sách ở bên Ấn Độ, thì học trong khi học vậy. Rồi vì họ tạo tất cả những cái điều coi như là bất phạm hạnh. Bây giờ các vị giáo sĩ Bà La Môn trở thành gì? Đi đến gia đình người khác là tế cúng ầm ĩ, lập ra những cái đàn là to lớn, mang cái tính cách là hùng tráng, hoành tráng. Như vậy thì đây rõ ràng là đó là tu sĩ Phật giáo bây giờ không còn là chính thống Phật giáo nữa, mà trở thành giáo sĩ Bà La Môn trong tăng đoàn Phật giáo. Do vậy Đức Phật có nói một câu rằng là sau này giáo pháp của ta không ai có thể phá được, dù ngoại đạo thiên ma không thể nào phá được, chỉ có đệ tử của ta là những người có thể phá hoại giáo pháp của ta, đó là sư tử trùng thực sư tử nhục, là những người mặc chiếc áo tăng lữ làm những việc phi pháp. Đó chính là những điều nguy hiểm nhất, là Đức Phật đã nhìn thấy sự việc đó, chính là những kẻ ngoại đạo trà trộn vào, chính những kẻ lợi dụng Phật Pháp để trà trộn vào làm cho quen ố Phật Pháp. Điển hình bây giờ quý vị thấy có nhiều người mang hình dáng của một tu sĩ cầm cái bát đi khất thực. Khất thực là tới từ buổi sáng thôi, 9 giờ, 10 giờ thôi. Bây giờ tới 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, tới 5, 6, 7, 8, 9, 10 giờ đêm cũng khất thực. Vừa khất thực vừa cầm điếu thuốc hút phì phà. Như vậy thì quả là điều quý vị thấy chưa? Thế mà cũng biết bao nhiêu người mang tiếng là Phật tử đến cúng dường những kẻ khất thực phi thời như vậy. Như vậy thì rõ ràng quý vị Phật tử là những người hỗ trợ cho kẻ ác, hỗ trợ cho kẻ phá hoại Phật Pháp được trường tồn trên thế gian này. Nếu quý vị là những người Phật tử học Phật Pháp một cách chân chính, quý vị biết rằng là người mà sau 11, 12 giờ đi khất thực, sau giờ ngọ đi khất thực là khất thực phi pháp. Và bất cứ một tu sĩ nào mà cầm chiếc bát đi mà nhận tiền, đó là người khất thực phi pháp. Đấy là một trong những nguyên nhân khác nữa để cho Phật giáo bị suy tàn. Bởi vì hàng ngũ tăng lữ là làm những điều phi pháp rồi. Một nguyên nhân khác là gì? Vua Asoka sau một trận chiến của xứ Alinga vào phía đông nam Ấn Độ, thì là gì? Trong một cái trận chiến đó, ông tàn sát khoảng hơn 30.000 người. Cho nên sau một cuộc thảm sát quá lớn như vậy, lòng của ông tự nhiên cảm thấy trống trải, trống trải một cách đến lạ kỳ. Và ông không biết đó là một hiện tượng gì mà nó xảy đến trong nội tâm của ông. Cho nên ông về, ông hỏi các cận thần của mình hiện tượng nữa đó là hiện tượng gì. Thì các cận thần của ông không biết đó là hiện tượng gì cả, cho nên mới nó đề nghị là vua đến gặp các giáo sĩ của Bà La Môn. Thì vua thì nghe lời vị cận thần của mình, là thiệt thừa tướng của mình, đã đi đến gặp các giáo sĩ và hỏi họ rằng có phải là một người đã phạm tội sát sanh rồi thì có thể giải trừ được tội này không? Thì các vị giáo sĩ kia trả lời là không, đó là không thể giải trừ được. Ông đã sát sanh rồi thì vĩnh viễn ông sẽ mang tội sát sinh. Nhà vua rất là buồn lòng với câu hỏi của mình mà không được trả lời thỏa đáng. Ông đi đến tìm người khác nữa, ông hỏi. Thì người khác cũng trả lời là không thấy được. Và chán nản quá, cho nên vua Asoka một hôm được giới thiệu đến ngày một Kiều Liên Ni Tử Đế Tu, là một vị đại sư lỗi lạc vào thời đó. Hỏi như vậy thì kẻ đã giết hại chúng sinh, kẻ đã gây bao nhiêu tội ác thì có thể làm cho tội ác này được loại trừ khỏi tâm thức của ấy không? Thì vị trưởng lão của Phật giáo nói rằng tội ác của ông từ tâm khởi. Thì khi tâm ông khởi, ông tạo ra sát nghiệp thì nghiệp đó phải trả. Nhưng mà tội ác của tâm ông đã lội khỏi từ tâm thức, thì dứt ngay từ lúc đó tâm thức ông đã mất đi cái tội đó. Còn những cái tội đã làm thì cũng phải trả, nhưng mà trả nó dần dần. Đại khái nói một cách đơn giản như vậy thôi. Thì ông mới thấy được rằng là giáo lý của Đức Phật là một giáo lý tuyệt vời, có thể giúp ông xua đuổi được những sự ô phiền mà nó đeo đẳng bấy lâu nay. Cho nên ông dần dần thân cận với vị trưởng lão trong Phật giáo, rồi ông trở thành người Phật tử. Khi mà ông đã trở thành người Phật tử rồi thì bao nhiêu điều tốt đẹp ông đều xoay về cho các đệ tử của Đức Phật, là bố thí rất là tận tâm, cúng dường vô cùng nhiều, rồi là trợ duyên cho Phật pháp rất nhiều. Cho nên Phật pháp cực kỳ hưng thịnh sau cái trong vòng lúc vua Asoka còn tại thế. Thí dụ như quyển sách viết là một ngày giết thịt là 1,000 con công, là 30 con nai. Thì bây giờ dần dần xong chỉ còn có 100 con công, là 3 con nai. Và cuối cùng trong chốn triều đình của ông không còn giết thịt con vật nào cả để ăn nữa, mà ông phát tâm ăn chay. Và ông lập ra những cái đi là trên đường đi, rồi là ông xây những cái giếng nước để cho người dân đi theo đường đó có cái cơ hội để mà uống nước trên đường đi giữa trưa nắng hè gay gắt của cái xứ sa mạc khô khan như vậy. Rồi là ông còn lại là hỗ trợ các tu sĩ trên tất cả các mặt, và khuyên giáo là những người của Ấn Độ, người dân Ấn Độ ăn chay. Từ chỗ đó là sau này, thưa quý vị, là khoảng 90% người Ấn Độ ăn chay, cũng từ một cái nhân duyên là gì? Vua Asoka giết chết hơn 30,000 người Kalinga, và ông chuyển tâm của ông, rồi ông hỗ trợ Phật pháp. Không phải là chỉ riêng hỗ trợ Phật pháp không, mà ông còn hỗ trợ tất cả những giáo sĩ Bà La Môn cúng dường đầy đủ Phật thực. Ông xem là cả hai bên, Phật pháp, Phật giáo hay là Bà La Môn giáo gì, cúng dường đầy đủ như vậy. Thì được cúng dường đầy đủ như vậy, một tệ nạn khác lại sinh ra. Sinh ra là gì? Các tu sĩ, những người giáo sĩ của ngoại đạo, rồi lại những người mà sống dân ở trên đất nước Ấn Độ sống nghèo khổ, không có thể là lo nổi miếng ăn, cho nên cũng cạo tóc xin vào tăng đoàn để trở thành người ăn mày. Mà ăn mày này không phải là ăn mày thanh tịnh, ăn mày bất tịnh, với chiếc áo của tu sĩ Phật giáo. Phật giáo đã bị lem mố ngay từ thời đó, sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm. Thì thưa quý vị, đây là một hình thức phá hoại Phật giáo mạnh mẽ nhất, là đệ nhất, không gì bằng hết. Bởi vì hình dáng của một tu sĩ, đệ tử của của chúng tăng đoàn thế mà làm việc phi pháp, thì rõ ràng đây là một nguyên nhân làm cho suy tàn nữa. Rồi một cái nguyên nhân khác người ta gọi là trend, cái nguyên nhân đó, cái từ này nó dịch ra là gì, là gọi là chảy máu chất xám. Vua Asoka là một vị vua lỗi lạc, con cái rất là đông, cho nên bắt đầu ông đưa con trai của mình là tu sĩ tên là Mahinda và một công chúa là con của ngài đi sang Sri Lanka, là Tích Lan bây giờ đó, là giáo hóa tất cả dân chúng ở đó theo như thờ dân gian, thì trở thành gì, trở thành những người tín ngưỡng Phật giáo và trở thành đệ tử Phật giáo. Cho nên Sri Lanka trở thành là một quốc giáo theo truyền thống năm triều Phật giáo. Song song cùng với cái công việc đó thì vua Asoka cũng là gì, đưa rất nhiều tu sĩ, đưa rất nhiều tu sĩ tài năng nhất trên đất nước của mình đi về phía Iran, rồi Afghanistan, rồi qua Trung Á, thậm chí đến Trung Quốc. Thì phái đoàn đến Trung Quốc là phái đoàn có để lại một cái câu chuyện rất là hay như thế này, là trong cái giáo đoàn đó đi có 18 vị tu sĩ, người dẫn đầu tên là Thất Lỵ Phòng. Thì khi mà 18 người đến đất nước Trung Quốc rồi thì mới xin ý kiến vua Tần Thủy Hoàng. Vào thời điểm đó là bên kia là vua Asoka là hùng cứ là một phương của Ấn Độ, là một người là chinh phục tất cả các nước để gom Ấn Độ về một mối, thì bên Trung Quốc Tần Thủy Hoàng cũng tóm thâu lục quốc và thống nhất đất nước Trung Quốc thành một khối. Hai vị đại đế lỗi lạc, một của Trung Quốc, một của Ấn Độ, hai người làm việc khác nhau. Asoka là người tàn ác khi làm vua và sau khi chinh phục được tất cả các nước rồi chuyển thành người tín đồ Phật giáo, còn Tần Thủy Hoàng trở thành kẻ hiếu sát, để lại một cái di tích mà khi người ta nhìn thấy đó với ngậm ngùi cho những người đã khuất, và nhìn lại thấy cái ác tâm của một vị hô quân bạo chúa. Thì thưa quý vị, vua Tần Thủy Hoàng sau khi cho 18 vị này vào ý kiến thì các vị này ăn mặc theo như kiểu là của Ấn Độ, áo hở vai, cho nên nhà vua Ấn Độ thì Trung Quốc lúc đó nhìn thấy xem như là bọn mang ri mỗi rợ và với tiếng nói khác biệt, cho nên là xem thường và cho tống giam vào ngục. Theo truyền thuyết của sử ghi lại là trong đêm đó thì tự nhiên cái hào quang chói sáng ở trong ngục đó, một vị đại lực kim cang cũng như là xuất hiện và giải thoát 18 vị tu sĩ này, và 18 vị tu sĩ này trở về vương quốc Ấn Độ. Hay được tin rằng là các vị giáo sĩ này đã được thần nhân cứu giúp rồi, cho nên vua Asoka mới sai người chạy theo tặng quà để tạ lễ. Thế nhưng Phật giáo Trung Quốc quả là sự mất mát lớn lao, cho nên là vua không giữ lại mà vẫn cho những vị đó trở về nước. Thì thưa quý vị, đấy là gì? Đấy là hiện tượng chảy máu chất xám. Có nghĩa là tất cả những tu sĩ giỏi trên nước Ấn Độ đó với cái tâm chân thành của vua Asoka đã đưa đi khắp nơi để giáo hóa, thì những vị nào giỏi là đưa đi, thì cái thành phần ở lại là thành phần kém cỏi. Cho nên cái cơ hội của những giáo sĩ Bà La Môn, những người tài giỏi của họ là gì? Vào trong Phật giáo rồi lấy giáo lý chân chính, giác ngộ giải thoát của đạo Phật sử dụng, và đem những cái là âm thanh sắc tướng tế tụng vênh vang của trống kèn kinh nổi đưa vào trong Phật pháp để làm lai căng đi Phật pháp, và lấy cái tinh yếu của Phật pháp để gì? Biến các tu sĩ của Phật pháp trở thành lai căng, và họ lấy cái tinh yếu của đạo Phật, rồi thậm chí là cái giáo lý của họ là gì? Là tế cúng thần linh, sát hại sinh vật để cầu nguyện sự an bình cho mình. Qua một sự chấn hưng Phật giáo của vua Asoka là tôn trọng Phật pháp như vậy, tôn trọng lòng từ bi, cho nên là khuyên mọi người ăn chay, thành ra là gì, những người giáo sĩ ngoại đạo Bà La Môn bỏ đi cái tập tục là giết hại là heo bò hay là nai dê gì đó để mà cúng thần linh cầu sự bình an cho mình. Họ đã bỏ đi cái yếu điểm của họ và họ đã lấy cái mạnh của đạo Phật, và sâu sâu gì, họ đưa những cái tồi tệ là những người mà chính của họ đào tạo đưa vào trong tăng đoàn của Phật pháp để làm phá hoại phạm hạnh của các tu sĩ, phá hoại tăng đoàn, làm cho người Phật tử chán chê Phật giáo. Đây là một nguyên nhân khác nữa làm cho Phật giáo bị suy đồi. Và một nguyên nhân khác, là một nguyên nhân cuối cùng cũng là quan trọng nhất, đó là sau thế kỷ thứ 12, có nghĩa là khoảng là 1201 hoặc là cuối thế kỷ 12 đã bắt đầu có sự tận diệt rồi. Nhưng mà có nghĩa là cuối thế kỷ thứ 12 đó là gì? Là Hồi giáo, là vua Hồi giáo đã xâm chiếm Ấn Độ, chiếm thống lĩnh cai trị toàn bộ đất nước Ấn Độ. Và với cái sự kích bác chỉ trích hỗ trợ của Bà La Môn giáo, Hồi giáo đã giết hết tất cả các tu sĩ, không còn một bóng dáng tu sĩ nào nữa. Ai là mặc chiếc áo vàng là chết, không lý do gì hay hết. Mặc áo vàng tu sĩ Phật giáo là chết, chùa chiền phá hoại tan hoang hết. Thế nhưng có một điều rất là lạ lùng là thánh tích ở Bihar là Bồ Đề Đạo Tràng, người ta đã dùng gì? Đất lấp lên, chả hiểu lấp lên thành một ngọn đồi để rồi che giấu một cái thánh tích như vậy, thì chứng tỏ là người dân Ấn Độ Phật giáo, người dân Ấn Độ lúc đó, những người theo Phật giáo cũng rất là thâm tín Tam Bảo, thâm tín Phật giáo, cho nên họ dám là phủ trùm hết, dùng đất phủ trùm lên hết tất cả để che giấu thánh địa. Mà sau này Cunningham, một nhà khảo cổ học người Anh đã khai quật ra, để rồi thánh tích của Phật giáo lại được vang danh cùng thế giới, và bao nhiêu người trên tất cả các nước trên thế giới trở về chiêm ngưỡng và bắt đầu lập chùa chiền và lễ bái Đức Phật và Đạo Phật, trở lại phục hồi trên nước Ấn Độ. Thế thì Phật giáo bị tận diệt, xin thưa không dám nói tận diệt, bởi vì tất cả nó chỉ là một quá trình chuyển tiếp mà thôi. Thưa quý vị, quý vị muốn lên một ngọn đồi thì quý vị sẽ đi từ dưới chân đồi, phải không? Lên tới đồi xong mệt quá, càng cao lên thì càng rất là mệt mỏi. Nhưng mà vì sao cái mệt mỏi, vì sao lên chân đồi? Quý vị cứ ngồi trên một cái thao, cái đầu quý vị tuột xuống tí xíu là tới chân, phải không? Tí xíu là tới chân đồi như đây rồi, nhẹ nhàng không? Đó, cái chuyển tiếp như vậy đó, lên cao rồi xuống thấp rồi lên cao, đó là một sự chuyển dịch của cỡ thế gian, đó là quy luật bất biến của cuộc đời thạnh và suy. Cho nên câu hỏi này có thể là tại sao Phật giáo được phát triển đầu tiên bắt nguồn tại đất nước Ấn Độ mà lại suy tàn đầu tiên trên nước Ấn Độ? Câu hỏi này chính xác. Còn câu hỏi là bị tận diệt thì thầy đây xin phép không có câu trả lời chính xác.
A Di Đà Phật, Phật tử chúng con rất lời tri ân Thượng Tọa đã chia sẻ qua câu hỏi vừa rồi. Và cũng có một câu hỏi rất là dễ thương, quý Phật tử chúng ta nghe, con đọc cho nhị vị giảng sư nghe. Con là đệ tử lần đầu tiên đi chùa, ở nhà con có niệm Phật và trì chú Đại Bi, nhưng trong thần chú Đại Bi câu số 34 đó là mạ mạ phạt ma mạ. Như vậy có đúng không? Xin thầy cho biết được không? Khi con tụng đọc câu này á, thì con bị nhức đầu, giống như Tôn Ngộ Không bị Phật Bà niệm Kim Cô. Khi con không niệm thì hết nhức đầu, xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy. Và với câu hỏi này chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Thích Giác Thanh chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con.
Kính bạch chư Tông Đức, kính thưa quý Phật tử, thể theo cái câu hỏi của Phật tử ở hiện diện có mặt hôm nay, vì có nảy ra cái hiện tượng là nhức đầu như là Tôn Ngộ Không bị cái vòng kim cang, bị thần chú mà làm cho đau đầu như vậy, thì quả là một cái việc thầy cũng không có hiểu nổi nữa. Quý Phật tử chúng ta trì chú thì chúng ta tập trung về cái lòng gọi là lòng thành kính trì chú hay niệm Phật, hoặc là thọ trì kinh cũng vậy. Thì cái lúc mà hành trì thì không riêng gì mật tông, cần cái việc thành kính chúng tôi thì cũng không hiểu được cái trạng thái của quý Phật tử này mà đã gặp phải. Nhưng mà theo cái nhận thức của Thầy thì Thầy cũng xin chia sẻ cho quý Phật tử có mặt hôm nay. Thì đối với việc thọ trì, việc tụng là kinh, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền, thì mỗi việc thì có nó công pháp và là tự trung. Chúng ta phải là thành kính. Và thì theo như tổ mà Ấn Quang, tổ thứ 13 bên Tịnh Độ cũng có dạy, chúng ta thành kính một phần thì cái nghiệp chướng sẽ tan biến một phần và cái công đức sẽ nâng lên một phần. Thành kính được 10 phần thì cái công đức thì được tăng lên 10 phần và cái nghiệp chướng của chúng ta sẽ tiêu tan đi 10 phần. Tự trung là thành kính thì chúng ta đối trước cái việc đối với trước cái thánh tượng của Đức Phật thì chúng ta xem cũng như là Phật thật. Đó là thể hiện cái lòng thành kính. Còn cái việc mà nhức đầu như vậy thì quý Phật tử có thể là dùng cái tâm trong lúc trì chú tập trung, hoặc là có cái trạng thái tâm lý nào đó, chúng ta có thể là ngưng động lại và chúng ta xả lỏng tư tưởng thì có thể là vượt qua cái trường hợp mà trong cái trì chú, lúc trì chú mà làm cho tinh thần căng thẳng gây nhức đầu, hoặc là có những cái bệnh vật lý thế nào đó. Riêng về thần chú đại bi, đó là cái thường nằm trong cái nghi thức khóa tụng, nhưng mà riêng về thầy cũng không có nghiên cứu bên mật tông quý Phật tử, thì thầy cũng xin chia sẻ với Phật tử như thế.
A Di Đà Phật. Thưa quý vị, quả thật là Thượng Tọa Giác Thanh đã giải thích cho quý vị là thí dụ như trong những lúc quý vị tụng mà quý vị nhức đầu thì quý vị ngưng thần, buông bỏ, buông lỏng để nó thư giãn. Tại vì khi quý vị căng thẳng quá từ đầu tới xuống đó rồi, nó một đoạn nó dài rồi, trên thần kinh quý vị nó bị căng thẳng, có khi bị nhức đầu. Còn đối với thầy đây thì xin trả lời một câu là nhức đầu thì thôi, tụng làm gì? Chuyện rất là đơn giản, đâu phải Phật giáo dạy chỉ dạy có chú Đại Bi đâu. Đức Phật dạy tới 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 loại phiền não của chúng sinh. Đại khái như vậy, cũng như là 84.000 loại thuốc để chữa trị cho 84.000 loại bệnh khác nhau, chứ không phải là thuốc cảm mà đem trị bệnh ung thư, thuốc cảm mà đem trị bệnh đau răng, thuốc cảm đem trị bệnh ghẻ, thuốc cảm để trị bệnh mà những cái chứng bệnh gan, bệnh tim, bệnh thận. Đấy là một điều vô lý. Nếu thầy làm thầy mà thầy dạy vậy, xin quý vị rời khỏi đạo tràng đó ngay. Thầy này không hiểu biết gì Phật giáo, chỉ mượn chiếc áo Phật giáo làm tổn hại Phật giáo mà thôi, dạy sai chân lý, không đúng giáo lý của Đức Phật. Quý vị thấy điều này, bởi vì là 84.000 pháp môn thì quý vị sẽ biết rằng là cũng như ví dụ như 84.000 loại thuốc để chữa trị 84.000 loại bệnh. Cho nên thầy đây khi vào chùa học, thứ nhất là ngày xưa học đến 10 tông phái lớn, thí dụ như thiền, tịnh, mật, luật, di thức, câu xá tông, người trung luận tông, tam luận tông, rồi là hoa nghiêm tông, rồi pháp hoa tông, mật tông, thiền tông, đại khái như vậy. Thì lý do nào thầy lại giải quý vị một tông phái? Thầy được học rất đàng hoàng, nghiêm chỉnh, học trọn vẹn như là một người học đa khoa. Thế mà đi đem cái tâm đắc của mình làm một cái gì đó rồi bắt buộc quý vị tuân theo, rõ ràng là vô lý. Cho nên các thầy ở trường dạy hay lắm, các thầy dạy ở trường học là dạy cho các tu sĩ là các vị phải biết những cái pháp này, phải học qua. Và khi quý vị đi vào đời gặp cái người đó đang người như thích hợp hay phù hợp với cái bệnh đó thì đem cái loại thuốc đó chữa trị. Cũng như vậy, người ta là người tâm ta tĩnh lặng thì dạy người ta tu thiền. Tâm người ta cứ như là bốc đồng gì đó thì dạy người ta pháp môn tĩnh lặng. Đó, rồi cái tâm người ta, ví dụ như tâm ta đầy rẫy sự tham dục thì phải dạy người ta quán tử thi.
À, chúng con xin nhị vị giảng sư chia sẻ. Đó là kính bạch thầy, trong Phật giáo có những chuyện như may mắn hay không? Con xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Thuận chia sẻ cho câu hỏi này.
Có một cái là theo như người ta nói về phong thủy á, cái gì? Mệnh, vận, đức, phong, độc thư, năm vấn đề. Mệnh là gì? Đó là số mệnh. Số mệnh là nghiệp duyên sinh ra trong cuộc đời này, nghèo khổ hạnh phúc gì đó là do mệnh. Mệnh là thật sự đó là nghiệp. Nghiệp thì sinh ra trong cuộc đời, có mạng sống trong cuộc đời này, cho nên do nghiệp mà ra. Đó là đạo Phật dạy như vậy. Nghiệp báo, nhân duyên quả. Đạo Phật dạy vậy. Nhân duyên quả, nghiệp báo, phước đức và công đức. Còn sự may mắn là chỉ là của thế gian mà thôi. May mắn quá chuyện đó không có đâu. May mắn nghĩa là mệnh. Cái mệnh mình đã tạo ra phúc đức nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên bây giờ mình sinh ra mình thọ hưởng cái phúc báo đó, hay là mình chịu cái kiếp khổ đau, đó gọi là mệnh. Cái vận là gì? Vận là đến một cái lúc nào đó tự nhiên mình làm ăn phát lên, có người hỗ trợ mình. Tự nhiên mình đang khốn khó là tôi ngày mai là tôi muốn xây một cái nhà mà không có tiền. Thế mà tự nhiên tối nay có người gọi đến, tôi sẽ cho ông mượn tiền xây nhà để mà ở. Quá mừng. Ngày hôm sau đến gặp ông, với điều kiện ông sẽ làm nô lệ cho tôi suốt đời. Thôi về nhà khỏi xây. Đúng không? Nhưng mà nếu người ta đến giúp mình thiệt thì thật sự sao? Đó là cái vận. Mà vận đó là gì? Vận đó chính là tương quan nhân quả mình đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp nên đến giờ phút này gặp nhau. Đạo Phật chia ra làm ba thời kỳ: hiện tại, quá khứ và vị lai. Thì nghiệp báo quả báo cũng vậy. Có nghĩa là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo những điều mình làm hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ mình bị quả báo. Thí dụ như một hôm chúng tôi thấy đi đến cái quận 6 ở chỗ đường Bình Tây đang đi bộ, phải tiết kiệm thôi, đi ông đa tốn tiền nhiều quá làm sao. Ông Mỹ mới về mà cho nên đi ông đa nó chém mình ngọt ngào lắm. Thôi có như quý vị thấy, từ chợ từ bến xe Chợ Lớn qua cái xóm voi, đầu xóm voi nhiêu chưa đầy 100 mét, thưa thầy lên ông đa đi, con giúp thầy con công quả thầy 20.000 thôi. Cái mình cười chưa kể nói là thôi giờ hữu nghị thầy 15.000 thôi. Nói thôi cảm ơn sự hữu nghị, cảm ơn công quả vị. Tôi chỉ cần 50 bước là tập thể dục là tới chùa rồi. Đấy, quý vị thấy. Rồi xong lại quay qua. Cái bắt đầu đi bộ. Đi bộ tự nhiên là sao nghĩ ao Honda chạy thật là nhanh quá chừng tưởng tượng được. Quay qua mình giật mình nép vô lề liền. Thì đó là kia nghe mà có cái rầm anh ta té xuống. Rồi xong là kia chạy đánh cướp. Nó nằm một đống đằng kia rồi kìa, cướp gì? Đó là gì? Là hiện báo đó. Hiện báo có nghĩa là làm điều ác ngay trong hiện tại và trả liền trong hiện tại. Còn sinh báo là làm bây giờ mà chưa có trả. Có thể là hiện báo là làm bây giờ, thí dụ như mình là tổn hại gạt gẫm người ta, rồi sau đó một vài tháng sau người ta thưa kiện, rồi cái dần dần truy ra mình sẽ đi vô tù. Hoặc là mình làm điều tội lỗi ác đức, mua bán nó bất chánh thì mình đi vô tù sau đó một năm vài năm, thì đó cũng là trong hiện báo trong đời này. Đấy. Rồi sinh báo là đời này qua đời này làm mà không có trả nợ thì đời sau trả nợ. Nhưng mới sinh ra tự nhiên là cái gì bị đánh đập, nhỏ là lớn lên cũng bị đánh đập, mười mấy năm bị đánh đập, cuối cùng tới chết cũng bị đánh đập chết luôn. Do đó mà ra mình thấy thương cảm, báo chí viết lên mình thấy thương cảm vô cùng, bởi vì mình làm con người. Thường thường đúng nghĩa con người là có lòng từ bi. thấy sự khổ đau của người khác là tự nhiên sanh tâm thương mến và muốn chia sẻ. Cho nên thấy cảnh ác mà người đời đối xử với nhau, mình cảm thấy thương hại. Và có khi những giọt nước mắt rơi xuống nữa thì chứng tỏ mình có lòng từ đó, phải không? Như vậy là quý vị có lòng từ không? Có không? Chắc chắn quý vị nhìn mặt quý vị là biết người nào có lòng từ bi hết trơn rồi. Đó vậy, thì rõ ràng như vậy đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, cho con hỏi, tất cả con người trụ ở đời đều hình thành theo ngũ uẩn, mà ngũ uẩn không bền, không tồn tại. Vậy khi con người hết, tồn tại lại cái gì để đi thọ sanh? Mô Phật, con xin cảm ơn Thầy. Và câu hỏi này con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Thanh chia sẻ cho Phật tử chúng con ạ.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Thì qua cái câu hỏi của một vị Phật tử, thì câu hỏi này thì Thầy cũng có nghe loáng thoáng. Thầy MC cũng đã giải thích cho quý Phật tử từ hồi sáng. Khi vào đầu cái ngày tu, khóa tu, thì Thầy thì cũng không có ý kiến gì khác. Thì Thầy nhắc lại, thì đối với một con người hình thành là tứ đại, rồi trong đó là có là tâm thức kết hợp lại, nó tóm tắt là tâm thức, thì khi đi đầu thai á, quý Phật tử, thì cái thức ra cuối cùng của một con người là lìa coi như lâm chung, lìa bỏ cuộc đời này, thì cái ra cuối cùng là cái thần thức Alaya, đó là nó mang đi theo tất cả những cái nghiệp thiện, nghiệp ác, và nó tồn tại. Và sau này khi cái nghiệp nó sạch lại, như cái người có tu tập được là giác ngộ, thì nó sẽ trở thành là bạch tịnh thức, trở thành là tức cái thức Alaya, nó trở thành là Như Lai, Như Lai tàng, là Phật tánh. Thì cái thức này nó chuyên trở tất cả những cái nghiệp thiện, nghiệp ác, nó dẫn cho chúng sanh đi đến một cái thọ thân sau. Nói chung là như vậy. Còn nói về chúng ta thì thọ được thân người là quý, mà chúng ta có được cái duyên hội ngộ, học được Phật Pháp, đó lại càng quý hơn. Thì cái điều này thì Thầy thấy là Đại Đức Chủ Trì, Thượng Tọa Chủ Trì tu viện chuyên tu này cũng đã hướng dẫn quý Phật tử, đã thấm nhuần giáo lý. Thì cái duyên mà Phật Pháp như vậy. Còn nói về cái tàng thức Alaya, nó chứa, nó không có hình tướng. Tất cả những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nó không có hình tướng. Do vậy là nó chứa, nó rất là lớn. Mà chúng ta là người tu hành, phải là thực hành các cái thiện pháp, tu tập, rồi sám hối, thì từ từ cái trở lại cái tâm thanh tịnh thường hằng, đó là chúng ta mới được là giác ngộ và được giải thoát. Thì riêng Thầy thì Thầy cũng có một vài ý để chia sẻ quý Phật tử như thế. Vì hồi sáng đây Thầy có nghe Thầy MC, rồi Thầy MC cũng có hỏi quý Phật tử, trả lời rất là nhiều trong cái việc ngũ uẩn. Mà riêng về tài ngũ uẩn là đề tài rất là lớn quý Phật tử, đề tài rất là lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý vị, cái đề tài ngũ uẩn này thì dường như là ở vị chư tu này, quý vị đã được Thầy chủ trì đây triển khai 3 lần. Thì như vậy thì bây giờ quý vị hỏi câu hỏi này thì không biết là quý vị này có đến tham dự ba lần đó hay không. Nhưng mà quý vị nói là tất cả cái con người của chúng ta ở đời đều phải sao? Duyên theo ngũ uẩn hay không? Cũng là coi như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì năm phần này nó lại chia làm hai phần. Nó gắn gọn cho tôi thấy là năm phần này chia làm hai phần. Sắc là một phần mà chúng ta có thể sờ mó thấy biết được. Thọ tưởng hành thức là quý vị không có thấy được, nhưng mà nó có thể biểu cảm qua được cái sắc. Thí dụ như thọ tưởng hành thức, mình vui thì tự nhiên cái mặt mình nó rạng rỡ, buồn thì cái mặt nó khó chịu lắm đấy nhỉ. Còn sao, ghét thì làm sao, hết quấy. Thì cái thọ tưởng hành thức này đó, nó biểu thị qua cái sắc. Thế như vậy, nói tóm lại là ngũ uẩn này nó tóm lại là hai phần, danh và sắc, hay là tâm và sắc. Thì như vậy cái sắc đầu tiên là một thôi, còn bốn cái thọ tưởng hành thức nó thuộc về về tâm. Cho nên cái xác này, thân này nó tan hoại ra thì cái tâm nó đi, đó gọi là từ tâm, hay gọi là ý, hay gọi là thức. Ba cái từ đó nó gần như nó là một mà thôi, nó biểu trưng chỉ một mượn cái danh khác mà thôi. Thì nếu chúng ta làm việc ác thì cái việc ác đó đi theo cái tâm của mình, theo cái tâm ác mình mà đi. Nếu làm việc thiện thì theo cái ý thức thiện hiện tại hay là cái tâm thiện hiện tại gì đó mà nó đi. Cho nên cái đó là cái đi với mình, nó song hành với mình đó. Hãy chuyển tâm của mình ngay từ bây giờ. Nếu mình còn nghĩ điều ác, còn làm điều ác thì mình chuyển rồi thì sau đó cái tâm mình gì? Tâm mình sẽ được trong lành, thiện lành. Cho mình chết đi thì cái tâm đó là tâm thiện. Cái ý thức thiện thì cái này nó sẽ chuyển qua một cái nghiệp kế tiếp, cái đời kế tiếp. Nó sẽ là thiện, nếu không thì quả báo cứ liên tục mình không thoát khỏi nó.
Bạch Thầy, con đi chùa đã lâu, con biết Ngài Sư Tổ Huệ Năng trên vai có một chiếc giày. Quý Phật tử thấy lộn hay là đúng? Nhưng con không hiểu Ngài còn đâu một chiếc nữa. Bạch Thầy cho con biết, vì có rất nhiều đạo tràng chưa hiểu về Ngài. Như vậy thì trong đây cũng có một Phật tử hỏi là: kính bạch Thầy, cho con hỏi cái giai thoại Chích Lý Tây Quy của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma nó có điển tích như thế nào, xin Thượng Tọa hoan hỷ chia sẻ. Thì cái câu này Thiện Hưng nghĩ là Phật tử này lộn Tổ Bồ Đề Đạt Ma với Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Thì có thể chúng ta đưa cái câu thứ hai lên để cho nhị vị Thượng Tọa chia sẻ cho chúng ta. Quý Phật tử đồng ý không ạ? Và xin Thầy hoan hỷ chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con về giai thoại Chích Lý Tây Quy của Tổ Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma.
Ngài Bồ Đề Đạt Ma đi sang Trung Quốc tưởng độ, xem như là một vị vương tử mà cũng là một vị tổ sư đời thứ 28. Cho nên Trung Hoa gọi nó là thiền tông thứ nhất của Trung Hoa và vị tổ thứ 28 của Ấn Độ truyền thừa từ Đức Phật, cho nên vị đó là 28. Thì thưa quý vị, ngài đi sang bên đây thì ngài được vua, được gặp Lương Võ Đế, tiếp kiến với Lương Võ Đế, rồi cái câu chuyện không thành cho nên ngài mới không có duyên để quá độ vua, cho nên ngài vào ở núi Thiếu Thất, ở Thiếu Lâm Tự ngài mới tu 9 năm như vậy. Rồi sau này rồi đến ngài thị tịch, ngài tới ngài tịch diệt đi thì ngài mới đi. Và tịch diệt thì mình thấy rõ ràng là gì, là ngài đã đi vào trong cái quan tài đó và chôn xuống đó. Nhưng mà sau đó thì có một vị sư từ bên Ấn Độ đi trở về tỉnh Kinh hay là đi tham học gì đó trở về thì gặp ngài ở vùng Trung Á, và ngài chỉ quải có một chiếc dép mà thôi, cái là quải dép về tay đó. Thì các ngài mới về nói lại cho các vị thầy, vị sư ở bên đó, người ta bắt đầu nghi ngờ và cuối cùng khai quật cái mộ ra. Thì khai quật cái mộ ra chỉ còn có một chiếc giày mà thôi. Như vậy là cái chiếc giày còn lại đó với cái chiếc giày mà quải dép về tay đó cộng lại thành một đôi. Và người ta nói là cái chiếc giày đó chính là Ngài Đạt Ma quá hiện cái thân mình lấy chiếc giày đó quái hận thân mình, còn xách chiếc giày kia tẩu thoát vì sợ Trung Quốc quá trời quá đất đi. Thưa quý vị, chuyện tích thì dài lắm, kể ra thì có huyền thoại nghe êm ả lắm, nhưng mà thầy thấy quý vị biết nhiều quá, thôi xin vắn tắt đôi điều được không quý vị?
A Di Đà Phật, chúng con xin tri ân nhị vị thượng tọa. Có một câu hỏi rất là dễ thương. Kính bạch thầy, tại sao người ta đốt tiền vàng bạc và làm đủ điều kỳ dị trong chùa như vậy, có đúng hay là không? Xin nhị vị giảng sư chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, thì chúng ta theo cái câu hỏi, chúng ta thấy là trong loáng thoáng trong nghi thức đời đạo đều có thấy đốt giấc ý tiền vàng mã, thì điều này đầu tiên là thầy khẳng định là không đúng quý Phật tử. Vì sao? Vì cái xuất phát từ cái nôi Phật giáo tại xứ Ấn Độ là thầy không có được đi Ấn Độ như thượng tọa Minh Thuận đây, nhưng mà thầy cũng có biết được là ở xuất phát từ cái nguồn gốc của Phật giáo là không có đốt giấy tiền vàng mã, mà từ khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, truyền lan rộng ra các nước Nam Á, thì Phật giáo Trung Quốc truyền sang Việt Nam thì mới có được cái tục gọi là đốt giấy tiền vàng mã. Giấy tiền vàng bạc đây thì nó xuất phát từ cái đời nhà Đường. Của một cái các vị đạo sĩ mà người ta tu tiên đó, phải không tử? Người ta đặt ra cái thông lệ này đó, thì trong quá trình mà sinh hoạt hay là tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng của trong Phật giáo, chúng ta thấy là có cái tục là đốt giấy tiền vàng bạc, nhưng mà nó không phải là của Phật giáo. Thầy xin khẳng định điều đó, bởi vì là nguồn gốc xuất phát thì từ cái nôi Phật giáo xứ Ấn Độ là không hề có việc này rồi. Thì cái này chẳng qua là cái pháp phương tiện quý Phật tử, thầy nói nó để cho thầy trả lời câu hỏi của một vị Phật tử đã hỏi lên như thế. Đồng thời thì đôi khi có những cái nghi lễ cũng không phải do quý thầy chủ động hướng dẫn cho cái gia đình của đám tang hay là đám cúng, mà do yêu cầu của từ phía gia đình họ hàng, người ta cũng tin theo cái tập tục này, người ta thì thôi là đối với chư tăng cũng như là quý thầy thì đó là các pháp phương tiện tùy duyên, chứ không phải là hoàn toàn của Phật giáo, cho nên thầy khẳng định điều này nó không có lợi ích gì cả.
Chúng con xin tri ân thượng tọa. Để thay đổi không khí, Thiện Hưng xin chia sẻ cho đạo tràng một câu chuyện vui. Đó là có một anh nông phu nọ, hai vợ chồng và một người mẹ chật vật với cơm áo gạo tiền. Thì anh này ở dưới quê, cho nên bữa đó đó mới dành dụm được một ít tiền đi lên trên thành phố đó. Thì anh đến một cái dãy bán hàng đó đó, anh vào cái cửa hàng có bán kiến, có bán những cái tấm kiến đó. Thì anh nhìn vào cái tấm kiến, anh thấy một cái anh chàng khờ khờ ở trong đó đó. Anh nhìn anh thấy, ủa, cái thằng này nếu mà mình mua nó về đó thì nó làm cu ly cho mình cũng được. Thấy cũng hay hay. Thôi, quyết định mua cái tấm kiếng đem về nhà. Khi về tới nhà rồi đó, thì anh gọi người vợ ra. Anh kêu, bà xã ơi, tôi có cái này hay lắm, tôi mới mua được cái thằng đầy tớ về nè. À, bà lên đây coi. Thì người vợ mới vội chạy từ dưới bếp chạy lên, cái nhìn thấy một cái cô gái đẹp ở trong đó. Cô vợ mới khóc quá trời, nói anh đó nha, thay đổi tâm tánh, mới đi lên thành thị có chút xíu, vắng tôi có chút xíu là mua cái con nhỏ nào về đây rồi. Cô mới khóc bù lu bù loa. Sau đó đó, bà mẹ dưới bếp nghe kêu, việc gì mà con khóc dữ vậy con? Kêu, mẹ nghĩ thế coi, mẹ lên đây mẹ coi, chồng con bữa nay đem cái con nhỏ nào về đây nè. Thì bà mẹ mới chạy lên, bà đến bà coi, thì bà ngã ngược ra bà cười. Bà nói, con tệ lắm con ơi, cái con nhỏ trong đó nó già hơn con nữa, vậy mà con cũng đi ganh tị với nó. Như vậy quý Phật tử biết ba cái nhân vật đó là ai không ạ? À? Vâng, đó là một câu chuyện để cho quý Phật tử thay đổi không khí.
Còn giờ thì quý vị trả lời về một câu. Tại sao quý vị đi chùa đục nhang đơn giản quá, quá đơn giản? Tại sao quý vị đi chùa đốt nhang? Quý vị nào có trả lời giùm đi. Người nào đi chùa cũng đốt nhang mà, các thầy cũng đốt nhang mà, phải không? Thế thì tại sao thầy lại hỏi tại sao các vị đốt nhang? Có người nào trả lời giùm không? Không đốt nhang có ảnh hưởng gì không? Đốt nhang bao nhiêu cây là đúng? Một cây, ba cây hay là bao nhiêu cây đúng? Bao nhiêu cây đúng? Mời vị đứng lên trả lời.
Đà Phật, con bạch hai vị giảng sư, tại sao mình đi chùa để đốt nhang? Đó là để trước là lòng tín ngưỡng đến Phật Pháp, lòng tin tưởng Phật, và nén hương đó là thay cho giới định và tuệ của người Phật tử. Khi đã để tâm vào nén hương để mà tưởng nhớ đến Đấng Thế Tôn của mình, A Di Đà Phật.
Như vậy là đốt ba nén hương phải không? Đốt ba nén hương là giới định tuệ. Người Phật tử nào đến chùa đốt ba nén hương giới định tuệ, đúng không? Ai đúng giơ tay lên. Xong ai giơ tay trơn trời? Một người, hai người, sao kỳ vậy? Thôi bây giờ để kết thúc vấn đề, xin giải thích ngắn gọn vấn đề này cho quý vị nghe. Đúng ra là dài lắm nhưng ngắn gọn như thế này. Quý vị biết rằng trên đất nước Ấn Độ không thờ Đức Phật, không có ai đốt nhang hết trơn, mà cũng không có nhang đâu mà đốt. Thế thì đốt nhang phát xuất từ khi nào? Chắc có lẽ trong đây 3/4, 4/5 quý vị không biết. Đâu quý vị nào biết nhang được đốt từ lúc nào, đứng lên trả lời giùm đi. Biết không? Không biết. Đó thì bây giờ thôi thầy nói cho quý vị nghe. Và câu giải thích này cũng như là kết thúc vấn đề của buổi pháp đạo hôm nay, được không? Được hay quan hỷ ha. Thưa quý vị, đất nước Ấn Độ là một đất nước vào cái thời điểm Đức Phật xuất hiện ra đời là sống trong chánh kiến. Bởi vì Đức Phật dạy cho mọi người có cái sự chánh kiến và chánh tính của tự tâm, tự mình có khả năng thành Phật, tự mình có khả năng để giải tỏa được vấn đề của nội tâm của mình, những thiện ác nhân quả mình có thể giải quyết được. Đó là chánh kiến và những điều mà thấy biết như sự thật của nó. Cho nên là tất cả các đệ tử của Đức Phật, thậm chí từ vua quan cho đến đi đến lễ Phật, đó là gì? Họ chỉ đến lễ Phật và nghe Đức Phật giảng mà thôi. Khi mà giảng xong họ cúi đầu đảnh lễ ba lễ và lui ra. Chứ quý vị không nghe thấy ai đốt nhang hết trơn á, không có. Không có một kinh nào đó đem một nén hương hay là ba nén hương cúng Phật. Và có là như thế này, có là đem đèn cúng Phật. Bởi vì Đức Phật cái pháp hội thì giảng gì lúc ban đêm, thì đại chúng muốn nhìn thấy mặt của Đức Phật. Cho nên các vị vua, quan, trưởng giả giàu có đem đèn đến để mà cúng Phật. Và nếu có nữa là gì? Những trầm hương quyện tỏ, là người ta dùng những loại gỗ để đốt lên. Cái loại gỗ trầm đó nó một cái cái khả năng đốt là cái mùi hương nó bốc lên làm cho cái tế bào thần kinh của người ta nó được thư giãn mà được nhẹ nhàng. Cho nên dùng lỗi trầm đốt đó thì cái khói đó nó làm cho mình thoải mái và nhẹ nhàng. Còn ngày nay các vị đốt nhang toàn là hóa chất độc hại hết. Một cây nhang chất độc ung thư bằng một điếu thuốc lá. Quý vị có nghe cái đặc biệt này chưa? Thì thưa quý vị, bây giờ trên đất nước Ấn Độ vào cái thời điểm đó có nghĩa là người ta đến để gì? Để nghe và thấy hình ảnh của Đức Phật thuyết pháp mà thôi. Cho nên cần có những ánh sáng gọi lên. Thì bây giờ sau này khi đạo Phật được truyền sang Trung Quốc, thì bây giờ vào năm 312 có một vị đại sư Lỗi Lạc là ngài Đạo An xuất hiện trên thế gian này. Và ngài rất là thông minh đỉnh đạt, tuy là người lắc chắc nhỏ xíu. Và cũng đến năm 12 tuổi thì ngài lại xuất gia tu học. Thì cái vị thầy cũng là xem cái chú tiểu sa di này coi như là xấu xí quá, có nghĩa là không nghĩ là có tài có đức gì cả, cho nên là cho đi ra đồng để chăng là đuổi két, đuổi quạ, đuổi những con chim mình ăn lúa ăn bắp nữa. Thế như vậy, nhưng mà một hôm thì ngài Đạo An mới xin sư phụ mình, xin sư mụ mình là cho mượn quyển sách để đọc. Thì sư phụ mới đưa một quyển sách có nghĩa là Biện Ý Kinh, quyển đó khoảng 5.000 chữ. Khi đi ra trưa tranh thủ giờ trưa nghỉ ngơi đó, ngài mới đem cái chú tiểu Đạo An này mới 12 tuổi lấy cái quyển sách đó đọc và thuộc lòng luôn. Cái về cái xin sư phụ là bà sư phụ cho con mượn thêm một quyển khác nữa. Thì ông thầy nói là ông nó đọc quyển sách kia rồi chưa xong mà còn mượn gì nữa. Nói thế thôi thì chú này mới nói là con đọc rồi. Nhưng mà sáng hôm sau thì ông thầy lại đưa quyển sách khác, có nghĩa là tên là Thành Cụ Quang Minh Kinh. Thì quyển sách này nó là dày hơn, có thể là gấp đôi chữ, gần 10.000 chữ đại khái như vậy. Thì cái chú tiểu này ra đồng đọc nữa, đọc xong cái về chiều trả lại cho ông thầy. Cái ông thầy mới kiểm tra lại là bảo chú phải đọc lại như quyển kinh. Thì cái chú tiểu Đạo An này mới 12 tuổi tôi ngồi đọc xong và thuộc lòng hết tất cả quyển kinh đó. Ông thầy cũng giật mình, ông không ngờ là một nhân tài lỗi lạc mà xuất hiện ở đây mà ông không biết bao nhiêu ngày tháng qua là đối xử như là một người rất là tầm thường. Cho nên ông vội vã cho đi thọ giới và đưa đi tu học với ngài Phật Đồ Trình. Thì đấy là một những danh tăng lỗi lạc vào thời điểm đó. Thì ngài Đạo An sau khi mà đã thọ giới cụ túc rồi, thậm chí ngài chưa thọ giới cụ túc mà đăng đàn thuyết pháp cho hàng đại đức tỳ kheo nghe rất là đông. Cho nên trong cái kinh điển của Phật giáo Trung Quốc có ghi là Sa môn thuyết pháp, Sa di thuyết pháp, Sa môn thính. Cái chú tiểu Sa di thuyết pháp thôi thì là đệ tử rất là đông. Mong rằng đệ tử của viện chư tu ngày nào đó thuyết pháp, thầy ngồi thì lắng nghe. Đồng ý không? Mừng lắm ha. Đó là pháp khí đại thừa. Mong rằng có những sự kiện xảy ra như vậy. Thì thưa quý vị, bây giờ ngài Đạo An khi mà trở thành một vị danh tăng lỗi lạc rồi, khắp đất nước Trung Quốc đều biết. Cho nên một hôm ngài mới họp đại chúng, một vị trưởng thượng của Phật giáo ở Trung Quốc, và ngài đề xuất rằng chúng ta là những người sinh trong cuộc đời này thì có ông bà cha mẹ, và chúng ta lấy cái họ của ông bà chúng ta làm gốc. Thí dụ ông bà họ Trần thì cha họ Trần, con họ Trần, cháu họ Trần. Thì chúng ta là đệ tử của Đức Phật Thích Ca thì nên lấy dòng họ Thích Ca làm tông của mình. Cho nên từ chỗ đó thì các tu sĩ là trên đất nước Ấn Độ, Trung Quốc chấp thuận với cái sự đề xuất của vị danh tăng này, cho nên thêm vào cái chữ Thích ở đầu tiên. Ví dụ Thích Minh Thuận, Thích Nhất Thanh, Thích Thiện Hưng như vậy. Còn sư cô thì thêm chữ nữ nữa để phân biệt với các thầy. Chân thôi sư cô là Thích Thanh Nhã gì cái, không có biết là Thích Thanh Nhã, không biết là ông thầy này thầy nào. Cho nên thêm Thích Nữ gì đó, phải không? Thì đó, thì bây giờ thêm một vấn đề nữa. Là ngồi trên pháp tòa này giảng pháp này, thời Đức Phật không có. Thời Đức Phật là Đức Phật chỉ ngồi trên bồ đoàn, trên một cái gò cao để cho đại chúng nhìn thấy và nghe thôi. Nhưng mà bây giờ trên đất nước Trung Quốc một pháp hội như vậy có hàng chục ngàn người, 20.000 người, quý vị tưởng tượng đi. Nếu bọn thầy ngồi dưới đó có ai thấy được ổng không? Cho nên ông mới đề nghị ngồi lên, lập một cái đài cao lên và pháp sư ngồi trên đó để cho mọi người nhìn xa coi như hàng nửa cây số cho đi có thể thấy được vị pháp sư. Nói như vậy thì đó là ngài mới đề nghị là đăng đàn thuyết pháp như vậy. Ngồi đây gọi là đăng đàn thuyết pháp, đó là những bậc danh sư đạo cao trọng vọng. Ngày nay có một chữ bắt trước cái đó làm, mời các thầy lên đây chứ các thầy chưa đủ đức để ngồi đây, gọi là đăng đàn thuyết pháp. đấy là thật sự là những vị đăng đàn thuyết pháp, là một vị thượng tọa trưởng lão nhà đạo cao đức trọng, đầy cái sự tu học từ bi và trí tuệ, thậm chí là viên mãn. Nhưng mà nói trên cái gương đó, thành ra là ngày nay Phật tử hay các thầy cũng để cái pháp tòa đây để ngồi cho Phật tử thấy được. Như vậy nếu mà nhìn thấy ông thầy thì thấy dễ thương, còn không mà chê á, trời ơi, Phật tử bây giờ cũng như... Rồi là gì, ngài lại đề xuất thêm một vấn đề khác nữa là gì, đề xuất là bây giờ phải nên đốt hương cúng Phật. Chính ngài Đạo An đề nghị là đốt hương cúng Phật. Như vậy thì cúng một nén hương là đúng, hai nén hương, ba nén hương, năm nén hương, hay là một bó hương mà đúng? Thưa quý vị chưa thấy cái cảnh mà người ta cầm một bó hương đi vô chùa. Đi vô chùa gọi cái gì vậy? Cái khối bay quyển tỏa khắp như là gì đó, cả thước trước mặt mà không thấy đường. Như vậy thì quý vị biết, xong cầm đầu tiên cầm dơ cao lên, cái từ từ rớt xuống là ông hay cái châm vô mặt ông tiểu trong chùa. Châm vô mặt vậy nè. Rồi ông thầy ông phải là má ơi nó chết con. Thì thấy chưa, vì đi chùa mà để má ơi chết con vậy tội là phước. Tự nhiên mình mong muốn là mình đem nhang đến cúng để cầu phước, bây giờ mình đâm vô mặt ông thầy, tự mình gây tội lỗi rồi. Như vậy thật sự ra gì, đốt một bó hương là không đúng đâu. Nhưng mà ta nghĩ là càng hương nhiều chừng nào thì càng mê tín chừng nào chừng đó. Có nghĩa là chúng sanh sống nơi hương khói. Quý vị có nghe câu nói này chưa? Câu này được sách viết như vậy chứng tỏ là chỉ những người u mê sống hương khói mà thôi. Như vậy thì vì đốt thì mấy cái hương là đúng? Một cái hương, đúng không? Như vậy thì bây giờ người ta trong pháp hội trong chùa đốt một cái nhang vòng đó, chỉ có một ngọn, một cái điểm hương cháy sáng như vậy thôi. Để làm gì? Ý nghĩa gì? Nếu quý vị mang ý nghĩa là gì? Là trạng thái trở về với nhất tâm, thì đây là điều đúng. Như vậy hai cây hương thì thường thường người ta không làm. Nhưng mà hai cây hương nó có một cái vấn đề khác nữa. Ba cây hương thì người ta nói là giới định tuệ hay là Phật Pháp Tăng. Chứ không phải là giới định tuệ không, người ta có thể nói là cúng dường Tam Bảo. Bốn cây hương thì sao? Năm cây hương là sao? Năm cây hương là khi nào người ta đăng đàn để mà chẩn tế cúng ngũ phương á. Cúng đăng đàn ngũ phương, cúng là một là ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hay là ngũ phương Phật. Cho nên người ta mới đốt năm cây hương. Như vậy thì đốt bao cây hương là đúng? Nếu chúng ta không đốt một cây hương nào đúng không? Cho nên bởi vì quý vị đến chùa cũng vì lễ Phật. Nếu tôi không đốt cây hương nào cả mà tôi lễ Phật thì y như thời Ấn Độ, con lễ Phật với lòng thành kính, với cái tâm là tôn trọng Đức Phật là vị giáo chủ, đem cái lòng từ bi của ngài rải tỏa khắp muôn nơi, đem cái trí tuệ của ngài như là một bài pháp, là một liều thuốc lành chữa tất cả căn bệnh lành của chúng sinh. Cho nên con đảnh lễ Phật là đảnh lễ pháp thân Phật khắp mười phương, đảnh lễ cái đức từ bi và trí tuệ đức nguyện học theo ngài. Cho nên đó gọi là hương, hương lòng. Còn đốt một nén hương thì chúng ta có thể biểu thị như là nhất tâm. Đốt một nén hương là nhất tâm, hoặc là nhờ cái hương này quy về một. Quy về một có nghĩa là giới. Quy là giới, quy về một có nghĩa là niệm Phật. Để quy về một, quy gì? Một có nghĩa là gì? Là trì chú để được nhất tâm. Quay một có nghĩa là ngồi thiền để được nhất tâm, đó là một. Một đó có thể bằng thiền, bằng tịnh, bằng luật, bằng mật, bằng trì giới, đó là một. Còn bây giờ thì như vậy, nếu chúng ta đốt ba cây hương như vậy, năm cây hương như vậy, thì bây giờ cuối cùng tất cả các hương đó là hương vật chất ở bên ngoài. Nếu mượn cái hương đó ta nhắc nhở chúng ta hương lòng, người Phật tử khi đốt nén hương hoặc là không đốt nén hương mà vẫn quỳ trước Phật mới đọc lên là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Đây có nghĩa là năm phần thân hương hay là năm phần pháp thân của chư Phật. Như vậy thì mỗi lần quỳ trước Đức Phật chúng ta lễ Phật bằng năm phần pháp thân để cúng dường Đức Phật, đó gọi là tâm, tâm hương. Và đốt một cây hương hay là ba cây hương hay là năm cây hương hay là một bó hương thì mình nguyện như vậy nhắc gì? Nhắc người Phật tử trước hết phải giữ giới. Có giới mới sanh định, có định mới sanh tuệ. Sanh tuệ rồi mới thấy được các pháp là phiền não, là triền phược, cho nên không vướng mắc với nó, không vướng mắc kim tiền vật chất lợi danh. Do nên là giải thoát, và giải thoát vì giải thoát cho nên được tri kiến Phật. Chúng ta thấy được Phật, Phật tánh rồi, chúng ta thấy được Phật tâm rồi, đó mới gọi là lễ Phật, mới gọi là dân dân hương lễ Phật. Chứ không phải một cái hương, ba cái hương, năm cái hương là đúng đâu. Nếu ta không có đồng bạc nào hết, ta để đưa đến trước Đức Phật, ta vẫn đọc nguyện hương, giới hương, định hương, tuệ hương được không? Đó mới gọi là đốt hương cúng Phật, đó mới gọi là trang nghiêm tâm hương cúng Phật. Còn tất cả hình tướng kia chỉ là phương tiện để đưa chúng ta đến với Phật mà thôi. Còn khi chúng ta đã biết qua phương tiện rồi, học qua bài học phương tiện rồi, mà cứ ôm chầm lấy nó một cái hương, ba cái hương, năm cái hương, mà quên rằng là không có một cái hương nào cả mà tâm con vẫn hướng về quy kính Phật. Quy kính Phật ngoại thân, quy kính Phật mười phương, quy kính từ bi và trí tuệ, để tâm con được an trú trong từ bi trí tuệ, ánh sáng của Đức Phật đó, tâm hương con được lan tỏa mười phương, pháp thân Phật và tâm Phật con được tương đồng. Đó mới là lễ Phật, đó mới là dân hương.
A Di Đà Phật. Thật là hạnh phúc biết bao khi hàng Phật tử chúng con được sự diện kiến của nhị vị giảng sư và được sự chỉ dạy tận tình qua những câu trả lời gút mắt mà hàng Phật tử chúng con. Thế mới biết được rằng hoa sa la nở cuối mùa, con về ngồi giữa hiên chùa nghe kinh, thoảng nghe nách lá cửa mình, một mầm xanh hiện giữa bình minh lên. Kính thưa nhị vị giảng sư, vừa rồi nhị vị đã làm cho chúng con thấy được đâu là con đường phải, đâu là con đường đúng để chúng con nối bước theo mà lèo lái bản tâm của mình trên bước đường trở về với nẻo giác. Và một hành trình dài vô tận đó, chúng con nguyện là những đóa hoa để dấn bước trên con đường tu tập, chuyển hóa nội tâm của chính mình, để mỗi ngày đạo tâm chúng con được kiên cố, để chúng con hồng báo ơn đức của nhị vị giảng sư cũng như của mười phương chư Phật. Và giờ này chúng con cung kính chúc nhị vị pháp thể vạn an, đạo tâm bất thối và Phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.